Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2022. Bài học tuần này có tựa đề là Quy hội. Quy hội anh em chung một mối, thực hành chánh pháp chẳng sang tội, hòa đồng các giới cùng chung tiếng, một mối trời ban tánh tâm hiền.
Retour à l'union. Dans le retour à l'union, frères et sœurs partagent la même origine primordiale. Quand nous pratiquons le dharma véritable, il n'y a ni noble ni vil. Nous nous harmonisons avec tous les milieux en vue d'évoluer ensemble. Nous partageons une même origine primordiale prodiguée par Dieu avec un caractère et un esprit gentil.
Rồi, quy hội là gì?
Quy là trở về.
Hội là gì?
Hội là hội họp.
Hội tụ.
Hội tụ.
Rồi, quy hội anh em chung một mối có nghĩa là gì? Giờ bài này giải hai hướng, một hướng đi trong, một hướng đi ngoài. Vai spotter ce poème dans les deux sens. Premier sens à l'intérieur, deuxième sens à l'extérieur. Giờ đi trong trước đi. Quy hội anh em chung một mối là sao?
Quy hội anh em là ở trong tiểu thiên địa này. Retourner à l'union, quand on parle à l'intérieur. Il s'agit de nos les entités qui habitent notre microcosme avec nous.
Dùng một mối là gì?
C'est parce que nous sommes partis d'une même origine. Notre départ, c'est à partir de Dieu.
Ở trong cái bản thể này chung một mối có nghĩa là gì?
Là trung tâm bồ đạo. Donc nous sommes partis tous de du sommet de la tête.
Non, nous ne sommes pas.
Non, non, je m'excuse.
Nous sommes pas partis du sommet.
Non, nous ne sommes pas tous partis du sommet de la tête. C'est le but à rechercher.
Nous devons nous rejoindre au sommet
nous
de la tête.
Rejoindre, exactement.
Nous regrouper, nous concentrer au sommet de la tête. Nghĩa là mình ở trong cái tiểu thiên địa này, mình phải làm sao mà quy hội được anh em là chúng sanh trong bản thể này á, để nó hội tụ được ở trên đỉnh đầu. Rồi bây giờ mình phải làm sao để hội tụ anh em trên đỉnh đầu? Comment faire pour faire ce travail?
Qu'est-ce qu'on unifier fait? Les trois niveaux.
Unifier là làm sao? Thượng Trung Hạ làm gì?
Il faut unifier les trois niveaux. C'est un départ possible.
Tại sao Thượng Trung Hạ nó làm gì?
Tại vì thượng là ở trên hòa dưới bề trên còn hạ dưới thượng đó là nó còn
ba thế trong này phải làm gì?
Phải faut revenir à l'unité.
Làm sao? Ba giới trong này phải làm sao?
Cho nó trở về một mối thôi.
Quên bài nữa rồi.
Phải cái luồng điển phải cho nó tụ đặng nó trở lên bộ đầu được.
Quy nhất.
Quy nhất, phải quy nhất, nó phải quy nhất.
Hợp nhất.
Hợp nhất.
Tại sao phải hợp nhất nó vậy? Để nó đâu nó yên đó được rồi, hợp nhất nó làm gì?
Cho nó đừng có
làm gì, nó ở hạ để cho nó ở hạ, nó trung trung thượng thượng chứ hạ. Hợp nhất làm gì?
Pour pouvoir les élever à un niveau supérieur.
Gì vậy?
Parce que quand ils sont très bas, ils nous amènent vers l'extérieur, ils sont perturbés, ils sont très dérangeants, donc il faut amener, faut retourner à la partie la plus haute pour pouvoir les diriger d'une manière plus efficace. Parce que quand ils sont très bas, ils sont très désobéissants et ils comprennent rien à rien, donc on peut pas les élever. Nous pouvons pas de notre côté progresser non plus tant qu'ils sont dispersés et ils sont encore très bas. On peut pas les éduquer et on peut pas nous en sortir correctement. Nhưng mà mình không có quy hội được là tụi nó còn thấp lắm. Nó không có thèm hiểu, nó không có hiểu gì hết. Mình dạy nó không nghe, rồi nó phá mình cũng không có tu tới đâu được hết.
Thấp nhất là ai?
Là phần dưới.
Ai ở dưới?
Là cái phần dục.
Ai ở dưới? Chúng sanh nó ai ở dưới? Ai ở cái tầng thấp nhất á? Cái qui réside dans le plus bas niveau.
Là ce qu'on amène avec la nourriture. Hạ nhất, thấp nhất là cái tuổi mà mình đem vô khi mình ăn.
Tuổi nó có tên tuổi đàng hoàng, sao kêu cái tuổi?
Bò bay mấy ngựa cửa.
Cửa gì?
Cục cửa đó.
Bò bay mấy cửa, tại sao nó ở dưới vậy?
Tại vì mình đem vô là nó còn ngu hơn tụi kia nữa.
Mình đem vô làm gì dưới, đem xuống dưới làm gì dưới á?
Chứ phải không phi.
Mình đem nó xuống dưới làm gì dưới?
Nó vô nó ở dưới tại vì
nó tụi nó ở dưới làm gì, nó ở trên mà nó ở dưới.
Lục căn lục trần nó khai triển tụi đó, nó bắt nó vô, nó không có biết gì hết, là tụi kia nó điều khiển.
Vô làm gì, đem nó vô làm gì chứ, đâu phải đem nó vô không để vậy đâu. Ngày nào cũng ăn vô mà làm gì đâu. Vô rễ nó ngồi chơi vậy hả?
Nó phải học chứ.
À, trước khi phải học phải làm gì chứ, đâu phải muốn học là học. Đâu phải ai cũng học được. Đem nó vô làm gì đâu. Mỗi ngày mình ăn nè. Mỗi ngày nó có vô nè, mỗi ngày được cấp visa nè. Có nhập cảnh vô nè, vô đóng làm gì đâu.
Nó vô nó muốn tiến hóa như theo mình.
Nó muốn tiến hóa làm chuyện mà nó vô làm gì đâu. Con khách tôi mong là nó làm cái gì đâu mỗi ngày.
Và il nourrisse notre corps.
Cái đó là một chuyện rồi, sao nó làm gì?
Nó phá lối, nó chống.
Không phải nói phá nói đâu, phải đứa nào muốn phá đâu. Vậy vô trong làm gì trước à? Mình đem vô mình phải làm công chuyện của mình là phải làm gì trước nè. Bây giờ mình cho người ta nhập cảnh di dân vô xứ mình nè, mình làm cái gì?
Faut les cataloguer. Tiens, j'ai jamais entendu ce truc-là. Et on n'a jamais parlé avec beaucoup de précision. Ben oui. Qu'est-ce qu'ils font là quand ils arrivent dans notre corps? Eh bien.
Nói hoài chứ đâu phải ông nói mà, tại vì nó không vô thôi.
Ok, bà nói giờ rồi nói lại cho nghe. Cho nghe chung.
La question c'est chaque jour on amène avec la nourriture des éléments qui sont très très bas. Mais qu'est-ce qu'on en fait d'eux tous les jours? On les amène, on attribue des visas d'entrée tous les jours. Et qu'est-ce qu'on en fait?
Phải niệm bát chánh cho nó tiến lên, phải dạy nó cái mấy cái luật lệ để cho nó đi theo cái pháp.
Trước khi mà mình dạy là mình phải làm gì trước? Trước khi mình dạy nó là mình phải làm cái gì trước? Qu'est-ce qu'on doit faire avant de les éduquer?
Mình phải
il y a des phases préliminaires, comme quand on fait rentrer les gens dans notre pays.
Il faut aider à l'intégration, phải cắt nghĩa cho nó là trong này làm sao phải cho nó học tiếng.
Thường thường mấy cái tụi mà migrant nó vô xứ người ta làm gì? Qu'est-ce qu'on fait des migrants?
Ta bắt đi học tiếng Pháp.
Qu'est-ce qu'on doit faire le gouvernement?
Trước hết đó là phải đi visite médicale.
sau đó
là giúp nó intégrer, là
cho
đi formation, đi học.
Đó là nó có mới có một phần chính phủ nó đâu có làm nhiều đó không, nó còn làm nhiều chuyện khác nữa chứ. Le gouvernement fait plein de choses, il n'y a pas que les éducations.
Il faut leur donner une certaine somme pour vivre correctement.
Non, mais c'est
ça. Il faut les mettre dans un.
Non, c'est pas ça. Ils font autre chose. Ils font pas que les intégrer tout ça.
Phải giúp nó kiếm việc làm.
Mà nếu mà nó không intégrer được thì sao?
Ils sont.
Thì
hors la loi.
Thì la CAF phải trả tiền.
S'ils sont pas intégrés,
hồi đây giờ không có nghe chính phủ nó làm gì sao? Mấy tụi mà đi vô xứ mà lạng quạng nó làm gì?
Đuổi ra.
Hả?
Oh no.
Expulsion.
Suite.
Hả?
Pas tout de suite.
Mais pas tout de suite, mais on fait trier.
Non, pas tout de suite, c'est pas possible.
Faut les trier.
Bah oui, faut les trier, faut les classer.
Oui, après expulsion.
Oui, après.
Première chose à faire. Trier expulsion. Ở trong cái bản thể mình như thế nào? Cái này nghe rồi. Cái này nghe rồi. Không hiểu là không hiểu là tệ lắm á.
Alors donc s'ils sont pas récupérables, ils vont partir avec la manière naturelle, c'est-à-dire par les excréments, les urines ou par la sueur.
À, đem vô là phải lọc chứ.
Ouais.
Phải lừa lọc.
Ok.
Hiểu chưa? Cái này nghe rồi phải không?
Ouais, c'est vrai.
Nhưng mà nó chưa vô phải không?
Ouais.
Rồi, nhiều, quá.
Nhiều quá.
Đâu có gì nhiều.
Học là, okay.
Nhiều gì. Đâu có thấm thía gì đâu nhiều. Học cả
non, mais il y a tellement de choses à apprendre.
Đâu có gì nhiều đâu, có chút xíu.
Voilà.
Đem vô là phải lừa lọc trước. Phần nào giữ lại được. Ở dưới là phần nào lo cái vụ này. Ở trong cái bản thể mình, ở trong cái tiểu thiên địa của mình đó, cái phần nào lo cái vụ này?
Lục căn lục trần.
Không phải, lục căn lục trần đâu có lo vụ này.
À.
Làm việc có nơi có chỗ chứ, chứ gì cũng đổ lỗi cho lục căn lục trần, nó đâu có được.
Il y a la police, je sais plus comment ça s'appelle, la police.
Cái bộ máy ở trong này nó gồm có cái gì mà để làm cái công chuyện đó? Cái bộ máy quyền vi của ông trời sắp đặt cho mình nó có cái gì? Comment est fait le mécanisme merveilleux que Dieu nous a accordé pour effectuer ce travail? Quel est l'organe qui fait ça? Quel est l'organisme qui fait ça? Quel est le mécanisme de sélection et de filtration?
Le foie?
Không phải, không phải ngũ tạng.
Thì pas tinh, tinh khí, thẳng là tinh là.
Cái hạ thừa nó nằm ở dưới, còn ngũ tạng nó nằm ở trên.
D'accord. Ngũ tạng nằm ở trên.
Bây giờ cái gì đây? Nghe kiểu nghe tiểu thiên địa chưa?
Est-ce que c'est pas le tinh là, le tinh khí, thẳng là mô tinh?
Không, tinh khí thẳng đâu ăn nhậu gì chủ này.
Non. Intéressant ça.
Nghe hai, có nghe hai cùng băng tiểu thiên địa chưa? Chưa, thành ra không biết nhiều.
Voilà.
Cái gì nó dễ lắm, học thì biết, không học thì không biết thôi chứ.
Bon, alors tu vas nous le dire parce que on est pas éclairé là du tout. Bon, je prends les notes, s'il te plaît, vas-y. Alors, qu'est-ce qui s'occupe de ces gens-là? Si on, ils sont pas récupérables, bon, bah, ils sortent, ils prennent la sortie. Sinon, qu'est-ce qu'ils prennent en charge, ces gens-là?
Trong tiểu thiên địa này, nó có cái gì? Nó có cái phần nào ở dưới mà nó lo cái chuyện mà thanh lọc này nè. Cái phần đó nó tương đương với cái gì bên ngoài? Cái phần ở trong hạ thừa của mình mà nó thanh lọc vậy, nó tương đương với cái gì bên ngoài? Tại vì bên trong này có gì là bên ngoài có cái đó. Tout ce que nous avons en nous, à l'extérieur aussi, il existe. Quelle est la partie équivalente à l'extérieur?
C'est pas la terre.
Nghe điện thoại đi. Rồi, nghe chưa?
J'ai en tête un mot, mais tu vas dire que c'est pas ça. Gia diệt quân bình, quân lính.
Oh, cái đó đâu phải, nó ăn nhậu gì, cái đó là quân lính, là lỗ chân lông bên ngoài, đâu có ăn nhậu gì dưới.
Ah oui, alors ça peut être les mines 250.
Non, cái đó là ở trên. Nó là ở trên, nó dưới mà.
Ở dưới.
Cái gì mà nó tương đương với cái phần đó, ở bên ngoài nó có cái gì tương đương với cái đó?
Bí rồi, bí thiệt.
Bí hả? Nghe rồi là bí rồi.
Ba quý, chịu thua.
Phải tứ xa lộ anh mở.
Đúng rồi, tứ xa lộ.
Tứ xa lộ.
Tứ xa lộ là nó cũng tương đương
với... Les quatre chemins.
C'est l'équivalent de l'enfer.
Ah, les quatre chemins, c'est l'équivalent de l'enfer.
Ah
ouais. Tại sao mình nói nó là tương đương với địa ngục? Ở dưới nó có cái gì mà nó tương đương với địa ngục?
La chaleur, le feu.
Feu gì?
Feu du Kundalini, non?
Oui. Lửa tâm muội.
Ừ.
Lửa tâm muội nó như thế nào? Nó nóng dữ lắm. Cho nên mình luyện đạo mình không có xài nó là vậy, nó nóng lắm. nó đốt hết mà. Thành ra những cái phần nào mà nó qua cái cuộc thanh lọc rồi, những phần nào mấy mình thải ra trước. Thành ra ngày nào cũng đi cầu á, ăn ngủ nghĩa tam đại sự đó, không nhớ sao?
Thì nhớ chứ.
À, bây giờ mà không biết tại sao nó có cái tam đại sự, ăn vô rồi nó phải ra. Thành ra cái chuyện đó nó làm hàng ngày à. Mà mình không biết, mình không có hiểu cái cơ thể mình nó hoạt động như thế nào. Đem vô là phải ra, đem vô phải cho ra, giữ là một phần thôi, chứ đâu phải là giữ là hết đâu. Giữ là hết là bể bụng rồi, thấy không? Nên là tam đại sự mà làm hàng ngày mà mình không biết, mình không biết mình làm cái gì, cơ thể mình nó hoạt động mà mình không hiểu, thì cái đó là tam đại sự đó. Mỗi ngày đem vô là phải thanh lọc, phần nào ở lại, phần nào cho ra đi. Donc chaque jour, on fait ce travail, les trois grandes tâches qu'on doit effectuer tous les jours, sans exception, c'est manger, dormir et aller aux toilettes. Donc on doit éliminer tous les jours. Et les parties qu'on ne peut pas récupérer doivent être éliminées. Là những cái phần điển nào mà mình không có lưu lại được á, nó quá tệ á, là mình giải nó đi. À.
Oui.
Nhớ chưa?
Giờ nhớ rồi. Mais disons que c'est vrai, je n'ai pas entendu ça parler souvent, même hier on n'a pas parlé de ça.
Đâu phải ngày hả? Cái chuyện này nói lâu rồi đó, đâu phải chuyện ngày hôm qua.
Oui, mais même hier on n'a pas rappelé ce ce.
Tại vì ngày hôm qua. Ngày hôm qua không có đào sâu, không có đào sâu như bữa nay thôi.
Mà bữa nay học được cái mới đó nha, thiệt đó nha. Hảo chị chưa nghe lần nào hết. Vous savez, mais on n'est pas dans la précision et l'explication claire et claire et nette quoi. Précis, concis.
Hồi đó chị đi học cũng vậy, chị vô lớp chị học mỗi năm thì mỗi ngày chị học, nhưng mà tới hồi thi thì phải chị gom góp là những cái gì chị học, chứ đâu có phải là à, làm bài á, khi mà làm bài đó phải góp chỗ này chút chỗ kia góp rồi mới làm bài ra chứ. Thì cái này cũng vậy thôi à.
Ah oui, bien sûr que tu maintenant tu expliques ça semble si logique, c'est mais oui. Mais on a enjambé dessus et on n'a pas, on s'est pas posé la question. Eh oui.
Alors, Tom Dice là sur le coin du
quoi?
Tu disais tout à l'heure tam, tam Dai Se, c'est ça?
Tam Dai Se, c'est les trois grandes tâches.
Ah, d'accord, merci.
Les trois,
les trois grandes tâches qu'on fait, qu'on doit effectuer tous les jours sans exception.
D'accord, merci.
Et si ça ne fonctionne pas, ça pose un problème.
D'accord.
Hein? Si tu n'arrives pas à faire une de ces trois choses, ça va poser un gros problème.
Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai.
C'est au pan.
Ça, quand les gens sont là, qui n'arrivent pas à aller aux toilettes, constipés, là, c'est pas marrant, ça.
Ouais, quand t'es là, tu peux plus manger, c'est un problème aussi.
Voilà.
C'est perfusion.
Mm.
Et quand tu n'arrives plus à dormir aussi, ça pose un problème.
Ah, oui.
Hum? Đó mà nó không điều hòa.
Ăn ngủ nghĩa nghĩa thì sao?
Đấy. Thấy không?
Đấy.
Nói gì nữa? Đem vô rồi làm gì nữa? Đem vô phần nào phế thải, còn mấy phần kia đi đâu?
Ceux qui restent, ils sont sous l'ordre de local local.
Một phần đi đi lên trung thiên của bản thể, một phần đi ra ngoài, một phần thì bị xử tội, một phần đi ra khu bình dân. Và các chemin, và chemin pour monter dans le ciel au milieu du microcosme, il y a une partie qui sera punie et une partie sera dans la vie normale. Et il y a une partie éjectée, ça veut dire faire caca.
D'accord.
Lydia.
rồi.
Giờ để cho nghe tứ xa lộ nha. Chủ nhật thì học kỹ hơn thứ bảy ha.
On a cette chance.
Tại sao chủ nhật thì học kỹ hơn thứ bảy?
Kỹ hơn với cái le sujet qu'on n'est pas tellement qu'on ne connaît pas bien. J'ai remarqué que souvent dimanche on ajoute certains petits détails très croustillants et très utiles que on n'a pas pu travailler dimanche. C'est vrai que chaque séance est différente, mais là c'est pas la première fois. Hein. On ajoute des choses que les Vietnamiens n'ont pas appris hier ou ils n'ont pas entendu hier. Ils ont pas. On n'a pas eu le temps d'en parler. Quoi.
Et la question c'était pourquoi?
La question, c'était pourquoi?
Ben oui.
Qu'est-ce qu'ils font les aliments qui rentrent dans notre microcosme? Voilà la question.
Ông Hiển hỏi tại sao mà bên Việt Nam nó khác bên này?
Selon les circonstances, les réponses des gens.
Là, c'est l'énergie.
Ah, c'est une autre énergie. Ah oui, 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 d'accord.
C'est la composition qui fait que aujourd'hui on parle de certaines choses et on parle pas de d'autres choses. Et pourquoi on approfondit aujourd'hui naturellement, ça vient naturellement, ça c'est la voie. C'est le naturel et la spontanéité.
D'accord.
Cái này là nó đạo là tự nhiên và hồn nhiên, tự nhiên nó tới thì mình nói thôi chứ mình đâu có tìm. Phải không? Tại sao hôm qua mình không có nghĩ tới mà bữa nay mình nghĩ tới mình hỏi cái này. Rồi bây giờ nghe tứ xa lộ nha.
Cái tứ xa lộ của tiểu thiên địa là cái trong đó nó có bốn cái lu xa nhỏ ở dưới phía dưới. Mà trong đó là nó phân ra nó làm trong cái quả nặng, cái chỗ nặng không à. Trong đó để cũng như là hành hạ những cái phần hồn của mà chúng ta ăn con thú đồ này kia cái nọ, nó đem xuống và nó chuyển giải rồi nó thanh lọc cho nó thức giác lần lần để nó đi lên. Cái bản thể chúng ta cũng có địa ngục đấy. Trong cái tứ xa lộ đó là để dạy, để phân ra thứ tự để giáo dục tiên hoa.
Donc dans cette partie maître a expliqué que dans notre microcosme au niveau de l'étage inférieur, il y a une partie qui s'appelle les quatre autoroutes. Et ça sert à punir, à transformer, à purifier pour que les âmes qu'on les amène en nous à travers la nourriture, la viande, tout ça, pour qu'ils s'éveillent. C'est comme un enfer. Et nous devons les trier, les classer pour pouvoir les éduquer, pour qu'ils évoluent. Hein, c'est pas juste pour manger comme ça. On a aussi la responsabilité de les faire évoluer. Parce que l'âme des animaux qui veulent rentrer dans le corps humain, ils se sacrifient pour entrer, pour servir de nourriture, pour entrer dans notre corps humain, parce qu'ils espèrent évoluer plus vite. Et si nous ne pratiquons pas, ils ne vont pas pouvoir évoluer. Donc, ils vont semer la pagaille à l'intérieur. Mình đem những cái phần đó vô, tại vì nó hy sinh thân xác, nó muốn vô xác con người để được mau tiến quá. Mà nếu mà mình không có tu á, mình không có giúp nó được, mình không có giúp cho những cái phần hồn nó thăng qua được, thì nó ở lại đây, nó sẽ báo thù mình. Thấy không?
Như thầy giảng tới rồi, cái đoạn cũng như trong bản khởi mệnh dưới, nó cũng như cái địa ngục bên trong
á. Nó là cũng như cái địa ngục vậy, nó có lửa tam muội ở dưới địa ngục, cũng có lửa để thanh lọc, lửa để hành hạ, để thanh lọc. Le feu, ça sert à purifier, à punir.
Thầy nói lung xa là cái gì?
Luân xa là cái chỗ mà nó tập trung cho cái điển nó chạy, nó kêu là luân xa, mấy cái ổ điển đó. Les chakras, il y a quatre petits chakras à l'intérieur. Les chakras, c'est pour faire véhiculer l'énergie. Ce sont des points d'énergie, des points d'acupuncture, hein, des points d'énergie pour faire circuler l'énergie. Il y a quatre petits points de chakras, quatre petits chakras correspondant à ces quatre autoroutes.
Et ça se situe où dans le corps? C'est en dessous du nombril?
Ouais.
D'accord. Ça, là, c'est autoroute, alors?
Ouais.
rồi cái tứ xa lộ, cái cảnh mà đi địa ngục.
Une question, Bao, est-ce que ces gens-là peuvent être nos ancêtres aussi? Ça peut?
Oui, đúng rồi.
Ah, d'accord.
Cái đó đem vô là nó cũng có cửu quyền thất tổ mình ăn vô.
Cửu quyền.
Thực ra là thất tổ chứ không phải cửu
quyền. Thất tổ. Ok.
Rồi, nghe tiếp cái này coi thầy có nói khác không?
Thầy rồi, quá, cái tứ xa lộ là cái cảnh mà đi địa ngục. Ở dưới lộ rút đi xuống chỗ nó nóng lắm. Cái gì nó cũng thể đốt cháy mà nó làm tan thầy. Chỗ tứ xa lộ. Cho nên xuống sâu xuống dưới đó dọn thấy là cảnh địa ngục ở trong mình. Nó cũng là khi mà các bạn ăn xuống rồi nó lọc, nó đưa qua cũng cưa hai, nói dậu cũng sư tẩu cũng đủ chuyện ở đó. Mà bây giờ mình lại làm cái pháp luân thường chuyển này, hít xuống rồi thì cái phần thanh chuyển qua xuống, cho nên mình hít tới đầy xuống thôi, thì từ đó nó sẽ chuyển, nó hà cái hơi thanh xuống dưới. Nếu mà chúng ta hít tới xuống dưới thì nó dội cái dưới đi lên, cái trượt nó dưới nó đi lên, nên nó làm con mắt đỏ, nó qua tam muội nó xong rồi thì con người có thấy khổ. Cho nên ta nói đầy xuống đầy ngực trong lên bộ đạo thôi, trong kêu tới tới cùng chuyển lên bộ đạo cũng được, nắm người lắm, nó nắm ngực à. Cho nên đi xuống tứ xa lộ là cũng như đi xuống giáp giới chỗ địa ngục, cái chỗ đó là để lục căn lục trần xuống làm việc. Mà chủ nhân ông chỉ xuống có hư cảnh này để chiếu xuống đó mà thôi, chuyện không cần thiết phải để lại cái cảnh đó để trừng trị những cái tâm linh, những cái linh căn mà những cái bản linh mà nó nhập vô trong đó mà nó bất chánh, phải qua một cái khoa học ở dưới rồi nó mới được đi lên trên.
Thế thầy sao gọi là tứ xa lộ?
Tứ xa lộ là bốn cái con đường đi, bốn con đường đi, mà bốn con đường đi đó là đi về nặng trượt không à, để cho nó học trong cái chu trình tiến hóa, để cải tạo cho nó tiến hóa. Phải qua bốn con đường đó à, bốn con đường đó là trong cái nó cái chỗ cái quả ngục, mà cái khắc khe của cái đường lối ở dưới quả tam muội, mà nó có thể nó làm tan xương nát thịt tất cả những cái linh căn tâm tối, phải chấp nhận vô đó để tiến lên. Mà nếu mà nó còn thoát ra ngoài, nó đi xuống cũng như là phân là tiểu đồ này kia cái nọ, đi tiểu ra cái phần nó không trụ ở bên trong, nó phải đi phân ra cái đường giam hãm ở bên trong và con đường xuống ra thế gian trần trực, và con đường ăn năn hóa giải, và con đường thăng tiến lên trung thiên của thể xác để đi lên. Nó có bốn con đường. Thành ra tùy theo cái trình độ của nó mà để học đi. Có phần nó phải đi ra, đi ra là lâu lắm, ức niên. Còn có thằng được trụ bên trong nó là khác. Cho nên mình thấy cái phần mà mình đi cầu đó nó cũng hữu ích, cũng trồng được cây cỏ, nó hoa hoa xinh xanh, nó đi lên. Mà cái phần đó nó bị tan rã lâu lắm, nó mới hội trụ được. Mà cái phần còn trụ trong cái thể xác này, mà nếu chủ nhân ông biết sắp đặt biến thành cái xác để có chủ này được phước qua đi trụ này. Mà cái phần mà xuống đó nó thấy nó xử, phải phóng túng nó đi ra ngoài, không có lưu trữ nữa, phải cho đi học khóa khác. Chứ cái ăn mình ăn vô nó đâu phải thiện, nó có cái ác. Mà cái phần thiện nó lưu lại, mà cái ác nó phải đi xa hơn mình. Cho nên có sự công bằng nhé. Khi mà các bạn tu mà giải thông được cái hạ vừa rồi, các bạn thấy cái luật trời nó có. Nó có cho vạn linh trong thể xác, chứ không phải không. Cho nên những người thấy xuống địa ngục đồ này kia kia nọ, nó cũng phải đi qua cái giới này, nó mới chuyển qua cái giới kia được. Mà chính trong này nó cũng có cảnh đó. Thấy rõ ràng, nhưng mà cảnh kia thì lớn hơn. Cảnh địa ngục kia lớn hơn. Cảnh địa ngục này nó nhỏ hơn, nhưng mà cũng nhiều chứ không ít, rất nhiều.
Bởi vì mấy chục năm nay mình thâu thập biết bao nhiêu linh căn và vạn linh ở trong này. Thấy không? Những sự ti của nó cũng đang học hỏi và thiên quốc. Không ngừng. Cái hạ thừa này không ngừng. Trung thừa cũng không ngừng để giải tiến. Mà nếu nó ngừng là con người sanh bệnh. Còn cái thượng thừa cũng phải, chúng ta tu vô vi là thượng thừa học. Học hỏi về thượng thừa nhiều hơn.
Bon, en résumé, c'est la partie inférieure, là où il y a les quatre autoroutes, là, quatre chemins, c'est comme en enfer. Il y a à ce niveau-là, il y a des scènes de châtiment exactement comme en enfer. Tout pendeur, on jette dans l'huile, tout ça, c'est pour... purifié. Il y a aussi des gens qui se confessent en bas. Parce que tout ce qu'on amène en nous, il y a le bien et le mal. Donc, il faut faire le tri. Tout ce qui fait partie du mal, on les rejette, expulsion. Et tout le reste, on les garde pour pouvoir les aider à faire évoluer. Hein? C'est pour ça qu'on fait la respiration cyclique sans rétention de souffle. On donne pas l'ordre plein le ventre parce qu'on a peur qu'on touche le feu de Kundalini. Parce que ce feu, il est très chaud. Et si on le touche, s'il monte, ça va causer des dégâts. C'est pour ça, même si on remplit le ventre, on dit plein de nombril. C'est pour éviter, pour se situer à ce point-là, plein le nombril, pour ne pas descendre plus bas. Et l'âme ne descend jamais à cet endroit-là. Il s'arrête au niveau du nombril. Et pendant qu'il fait la respiration cyclique, il a envoyé le souffle pur vers le bas, mais il ne descend pas. Il laisse les entités faire ce travail. Nó bước vô thì nó có những cái cảnh hành hạ, xưng tội, cưa hai, nấu dầu, xưng tội, đủ thứ hết trơn á. Khi mà mình làm pháp luân thường chuyển á, mình thích vô á, mình thích vô bụng thiệt, nhưng mà mình không có dám động tới cái quả hầu ở dưới, cho nên mình ra cái lệnh là đầy rúng, thiệt ra là đầy bụng, nhưng mà ra cái lệnh đầy rúng để cho mình nhớ là không có xuống dưới cái rúng. Xuống dưới cái rúng là nó động cái quả hầu lên, nó xông lên, nó là mệt lắm. Thành ra cái pháp của mình, cái gì cũng nghiên cứu đầy đủ, ra lệnh là nhắc cho mình là cái rúng, không có được xuống dưới cái rúng. Mà khi phần hồn nó cũng không có đi xuống dưới cái phần hạ thừa ở dưới nữa, nó tới ngay chỗ cái rúng là nó gần ngay đó, cái phần mà tứ hải quy gia là ngay cái rúng, nó ở đó thôi, thấp lắm là nó xuống tới đó thôi, nó không có xuống dưới nữa. Ở đó nó hà cái hơi xuống, khi mà làm pháp luân thường chuyển nó hà cái hơi xuống để giúp cái phần ở dưới thôi. Còn cái chuyện mà đi xuống dưới mà để lo cho phần ở dưới là lục căn trần nó phải đi. Phải đi lo xuống cái phần ở dưới thấp. Thấy không? Ở dưới là nặng trược, mình phải đem vô những cái phần nặng. Mình đem vô nó có thiện có ác. Những phần ác là phải đuổi ra, mà cái phần thiện ở lại là phải lo thanh lọc để cải tạo. Vô trại cải tạo.
Trả đạo. Cái kêu tên trả đạo.
Cải tạo.
Trả thải đạo. À, đắc.
Để phòng mê. Il faut les éduquer. Et là,
là nếu người không tu, anh bảo bây giờ nãy thầy nói là ăn vô thì mấy cái ác thì nó thải ra, còn mấy cái thiện thì nó tụ lại để mà nó tới nó biến sẽ rồi quá. Còn những người mà không tu thì sao?
Nó quậy, mình ăn vô nhiều nó quậy, nó phá, thành ra mình cứ bị rộng loạn ngoài, mình đâu có bao giờ mình được thanh tịnh. Mình bây giờ cũng vậy nè, mình tu nhưng mà mình tu không đủ thôi, nó cũng đưa mình chuyện bậy bạ không à? Mình niệm Phật không đủ coi mình cũng bị như được. Chứ đừng có nói người tu không tu. Mình tu mà tu không đủ cũng đâu có quá giải kịp. Bởi vậy thầy nói đem vô mà không có niệm Phật liền là không có quá giải kịp. Ông Phật mà ông còn sợ mà. Ông ăn vô là ông thanh lọc liền. Ngày nào ông cũng phải ăn vô, trưa là ông ngồi ông niệm Phật liền. Ông nói không thấy là quá giải không kịp.
Đâu có câu nói mà mình thích vô, anh hỏi thì chút mình thích vô đầy luôn đây. Đầy ngực tung bộ đầu, cho mà mình nói vậy thôi, mình ra lệnh cho mình thích đầy thì mình thở ra thôi, cho mình không có biết thôi.
Mình ra cái lệnh vậy đó, cái đó là cái quyền bí của cái pháp của mình chỉ cần ra cái lệnh vậy là được rồi. Nhưng mà mình không có được chú ý, không có được chú ý mà hạ dưới cái đúng là không tốt.
Mình cứ ra cái lệnh vậy mình thích vô đây thôi.
Tứ xa lộ, nó có bốn con đường. Có nhớ bốn con đường nó là cái gì không?
Không.
Nãy thầy nói á.
Bốn con đường.
Bốn con đường đó là đường gì? Nghe lại nha.
Dạ. Vô đó đi. Tiên là. Mà nếu mà nó còn thoát ra ngoài, nó đi xuống cũng như là phân, là tiểu đồ này kia cái nọ. Đi tiểu ra đó. Cái phần nó không trụ ở bên trong, nó phải đi phân ra. Cái đường giam hãm ở bên trong và con đường xuống ra thế gian trần trượt. Và con đường ăn năn hóa giải và con đường thăng tiến lên trung thiên của thế xác. Để đi lên, nó có bốn con đường. Thành ra, ngoài nó đi xuống cũng như tất cả những cái linh căn tâm tối. Phải chấp nhận vô đó để tiến lên. Mà nếu mà nó còn thoát ra ngoài, nó đi xuống cũng như là phân, là tiểu đồ này kia cái nọ. Đi tiểu ra, cái phần nó không trụ ở bên trong, nó phải đi phân ra. Cái đường giam hãm ở bên trong và con đường xuống ra thế gian trần trượt. Và con đường ăn năn hóa giải và con đường thăng tiến lên trung thiên.
Rồi, nó có bốn con đường phải không? Thầy nói là con đường thứ nhất là thảy ra, lõi ra ngoài. Ở trong nó còn ba cái. Con đường nữa là ở thế gian là cái trình độ thấp á. Rồi cái trình độ mà ăn năn hóa giải. Cái phần độ quá, thế gian là cái trình độ nó chưa có hiểu gì hết á. Nó chưa có biết ăn năn. Rồi cái phần thứ con đường thứ ba là ăn năn hóa giải. Là vô nó biết cái tội trạng của nó đó. Nó ăn năn. Còn con đường thứ tư á, là nó thăng tiến lên trung thiên, nghĩa là nó từ dưới hạ thừa nó lên tới trung thừa. Thì nó là bốn con đường, một con đường đi ra, ba con đường ở lại. Donc les quatre chemins, c'est-à-dire il y a le chemin où on expulse vers l'extérieur via les excréments, l'urine, tout ça. Le deuxième, c'est ça reste au niveau de la terre, ça veut dire au niveau où c'est comme le commun des mortels, quoi. La troisième voie, c'est les gens se repentissent. Hein? La quatrième voie, c'est des gens qui peuvent s'élever vers la sphère moyenne.
Sphère
moyenne. Yo, bien.
Yo, rồi. Merci, Bảo.
Tứ xa lộ. Tôi này học thêm bài tứ xa lộ.
Oh, cái này hay quá.
Anh Bảo, một con đường đi ra, như một đường đi ra, với một đường ở lại đền tội. Với một đường lại lên trung thiên, một còn một đường gì đó anh
Bảo? Không, lặp lại là một đường đã đi ra là loại bỏ ra ngoài, cái đường thứ hai là nó ở trình độ thế gian như là người thường á. Đường thứ ba là ăn năn hối cải. Đường thứ tư là thăng tiến lên trung thiên. Là trung thiên là nó được lên chút xíu rồi, tuổi nó nhẹ rồi đó, đem lên được. Thì nó phải đem từ từ lên nó mới hợp nhất lại, chứ làm sao mà hợp nhất ba cõi được. Cái đó là khi mình hợp nhất được ba cõi là mình thành Phật rồi. Lúc đó mình thanh tịnh rồi, mình làm chủ lấy mình rồi. Chứ đâu phải là chuyện nói hợp nhất, quy nhất ba cõi đâu phải chuyện giỡn.
Ok.
Mình bảo sự trung thiên là au niveau de sphère inférieure, toujours.
Non, trung thiên c'est sphère moyenne.
C'est-à-dire là, comment on parle de sphère inférieure?
Non, c'est à l'intérieur. On a trois niveaux.
Ah, là, c'est carrément le corps à l'intérieur.
On parle du microcosme.
Ah oui, d'accord. Moi, je croyais qu'on reste encore toujours sur le niveau inférieur.
Non, parle... Et, ah, non. Le quatrième voie, c'est ceux qui peuvent s'élever.
Ok.
Non, mais c'est extra. Bah, offrir, finalement, Dieu, il a fait un truc super. Hein. On comprend maintenant pourquoi on a ce qu'on a à l'intérieur, c'est comme à l'extérieur. On n'avait pas compris ce truc-là, on n'a jamais entendu.
On ne sait pas si le corps est là où.
On ne sait pas.
Vì phải nghe cái cuồng băng mà Tiểu Thiên Địa đi hai cuồng 6 tiếng nha.
D'accord, on y va. Hay quá. Oh là là, quel travail, quelle organisation.
Vậy vậy. Mới kêu là cơ thể quyền vi mà.
Donc quand ils sont mangés par nous, ils avaient tous les défauts comme nous en ce moment. Alors, ils sont pas obligés de passer par l'enfer pour pouvoir s'intégrer dans notre microcosme.
Mình thấy là tất cả là làm việc hết, không có phải xuống đây để hưởng thụ. Nhưng mà người đời người ta không hiểu, người ta kiếm miếng ăn này ăn, miếng ăn kia ăn, ăn ngon, hưởng thụ thôi. Chứ người ta đâu có biết là ông trời ông bắt làm việc mà không hay. Ông bắt mình làm việc mà mình đâu có biết. Mình không hiểu là mình đang làm việc cho ông trời chứ đâu phải hưởng thụ gì đâu. Xuống đây có ai sung sướng gì đâu. Ăn cái bao nhiêu cũng phải nhả ra hết. Phải trả là uống vô bao nhiêu nước cũng phải thảy ra ngoài hết. Mình không có hưởng cái gì hết trơn, mà mình tưởng mình hưởng, mình đang tìm những cái thú vui tạm bợ ở đời. Mà cái đó ông dụ mình, chứ mình mới ăn. Chứ nếu mà ăn vô mà dở quá, mình khạc ra hết, làm sao mình ăn được. Thành ra ông làm cho mình mùi vị chút chút vậy, nhưng mà ông làm hay lắm, cho vô chút xíu là hết mùi rồi. Cho qua cái lưỡi mình chút xíu là mất mùi rồi. Mình muốn hưởng cái mùi nhiều phải ăn nhiều, mà ăn nhiều là chết đó. Thấy không? Dưới tellement... tellement il a fait tellement bien les choses. Hein, des fois, on travaille pour lui sans le savoir. On fait évoluer tout un système sans le savoir. On fait partie d'un système que Dieu a établi pour faire fonctionner l'évolution.
Super.
Mais nous, on ne comprend pas. On pense que jouir, c'est le petit jouissance que Dieu nous trompe. Il nous donne ça pour qu'on puisse travailler avec plaisir pour lui. Mais des fois, on se donne trop de plaisir et on devient malade. On mange trop parce que le plaisir ne dure pas. Le plaisir, il ne dure que quelques secondes. Une fois passé la langue, on n'a plus les sensations de goût et tout ça. Et si on veut faire perdurer ce goût, on mange beaucoup. Et si on mange beaucoup, on n'arrive pas à éliminer. Quand on tombe malade, ils nous demandent de faire un peu et nous, on fait trop. Parce qu'on est trompé. Vous croyez que c'est la jouissance.
Ben, on n'a pas d'autre moyen de pouvoir, comment dirais-je, alléger notre quotidien. Donc, il n'y a plus de paradoxe, le sexe, c'est tout, hein.
Khi mà mình hiểu rồi á, thì tự nhiên mình phải giảm hết mấy cái đó, không còn hưởng thụ nữa. Không còn dám nghĩ tới hưởng thụ nữa. Ăn để cho ấm bụng một chút thôi. Không có được mà khoái ăn ngon mà ăn no nữa. Et une fois qu'on a compris, on doit alléger tout ça, mais ça demande de l'éveil spirituel. Personne ne nous oblige à le faire.
Et on ne sait pas. Personne ne nous apprend ça dans la vie.
Mais oui, mais nous, on a la chance.
Ah oui.
Mình may mắn là được ông Phật ông dạy cho cái hệ thống, cái cơ thể quyền vi này nó làm việc như thế nào. Mình may mắn hơn người ta nhiều lắm, mà mình không tu là mình tội lắm. Bây giờ mình hiểu rồi mà mình còn tham ăn nữa là chết.
Je pense que Dieu nous a aidé aussi avec le Covid, quand on perd le goût et l'odorat, on mange plus.
Mais on est malade déjà.
Et tous les bactéries, les bactéries en ce moment qu'on trouve dans les pizzas, dans les chocolats, dans la viande, c'est pour ça.
Ăn nhiều quá là mệt, bởi vì mình người mà hiểu đạo rồi tự thức, tự nhiên không dám đụng tới cái đó nhiều, chút xíu ấm no đủ rồi. Còn cái nào mà mình độ không được không đem vô nữa. Thịt thà rồi nặng quá, độ không nổi. Độ không nổi thì thôi, đừng đem vô mắc công. Donc, conserver spirituellement, on doit se limiter. On doit réduire la quantité, la qualité aussi. On sait que la viande, c'est trop lourd pour nous. On n'arrive pas à les évacuer, donc on évite. Mais personne ne nous oblige. Ça fait partie du mécanisme de Dieu. Donc, on n'oblige pas les gens à faire quelque chose parce que Dieu veut aussi qu'il y a des gens qui fassent ça. Mais chacun a son niveau de coopération. Si on veut aller coopérer à un niveau plus haut, on doit alléger toutes les tâches lourdes comme ça.
Bien sûr.
Et on doit tout abandonner. Si on veut faire comme le Bouddha, il a tout abandonné. Toutes les jouissances terrestres, il a tout délaissé. Nous, on veut les deux. On veut avoir les jouissances terrestres et la voie spirituelle. On veut devenir Bouddha et on veut avoir en même temps les plaisirs terrestres. Hein, người đời, người thích, vừa thích hưởng thụ mà vừa muốn thành Phật. Mà ông Phật á, thì ông phải buông bỏ hết ông mới thành Phật được. Ông cứ còn mà hưởng thụ gì ở thế gian nữa thì lúc đó ông nhà ông có cung vua nè, ăn muốn ăn cái gì là ông hô tiếng là có nè, có người hầu, có người hạ, có giường nệm ngủ ngon mà bỏ hết đi ra ngoài rừng ngồi ngoài khổ cực. Thành ra thầy mới nói là ông Phật ông khổ hạnh ông mới thành Phật, còn mình muốn sung sướng mà định thành Phật đó, không có, phải không? Muốn sung sướng mà hình Phật không có, gì cũng muốn ra là muốn xe hơi tốt, đi là mua vé máy bay lên máy bay bay đi tới chỗ này chỗ kia, ăn thì muốn vô nhà ăn ngon.
Cái đó là tham.
Hả?
Chưa hiểu.
Muốn tham hưởng thụ chứ không gì á. Rồi muốn ngủ cái giường phải giường nệm thiệt êm. À, đi đâu có chịu, đâu có chịu khổ hạnh đâu. Là muốn làm Phật là phải tu khổ hạnh mới thành Phật. Thành ra giờ mình là mới tu chơi chơi thôi, sơ cấp tu chơi chơi để hiểu đạo chút vậy thôi. Thành ra nhiều người tưởng cái pháp này dễ, vô tu chút xíu là chắc tôi có ấn chứng với ông Phật là tôi thành Phật. Tôi có Mô Ni Châu, tôi có Thánh Thai, tôi đủ thứ là tôi xuất hồn tôi thành Phật. Cái đó là chỉ mơ tưởng thôi. Vì không hiểu đạo.
Thầy ông giảng ơi, khổ ba cái khổ mất luôn Phật
đó rồi. Mình phải khổ nhiều mình mới thích tâm. Con người mà chưa có đủ khổ thì ông trời không phải làm cho khổ thêm nữa để nó thức tâm, tại chưa đủ đô cũng như chích thuốc mà chưa có đủ lượng vậy đó. Ông trời ông chích cho mình vài cái khổ nữa lúc đó mình mới chịu thức tâm, mình mới chịu buông bỏ, mình đi tu chứ không thấy mình hướng về đời hoài à.
Mà mình có vài người khổ cũng không có biết muốn đi tu nữa.
Chưa đủ cũng như cái người đó phải chích 3 mũi thuốc mà chích 1 mũi nó chưa đủ, phải cho nó khổ nữa, phải khổ nữa. Nhiều khi mình thấy ta khổ nhưng mà chưa, đối với họ chưa có đủ dose, chưa có đủ cái lượng khổ, thành ra phải nó khổ để khổ đúng mức rồi đó nó mới thức tâm, phải không? Bây giờ nếu mà mình khôn á, đừng có để cho phải ráng thức tâm sớm đi, đừng có để ông cho mình khổ. Nhưng mà mình đã xuống thế gian là đương nhiên phải học bài khổ rồi, đâu có xây nào thoát được. Dù muốn dù không, mình muốn giảm bớt thôi chứ định luật sanh lão bệnh tử khổ làm sao mình thoát được. Đâu có gì sướng nào, xuống thế gian là phải chịu khổ, cái luật ai sướng đâu. Tưởng có tiền sướng chứ đâu có sướng đâu. Gặp mấy cái định luật sanh lão bệnh tử khổ làm sao mà sướng được. Ông trời ông đã làm ra như vậy, mình làm mang xác người là phải khổ. Mình tìm cái sướng ở trong cái khổ này không có đâu.
Nhưng mà khổ mà biết tu là khác, mà khổ mà không biết tu là khác nữa.
Thì phải
biết. Quand on souffre, on fait le méditation, c'est différent que quand on souffre, on fait pas méditation. C'est deux degrés différents.
Thì khổ, mình biết tu thì mình mau thức tâm hơn. Còn mình không biết tu thì mình phải chờ đến lúc mà nó đúng mức rồi đó mình mới quay đầu. Thành ra ông Phật không nhìn nhiều người đi cái đường sai, nhiều bạn đạo mà đi cái đường sai ông đâu có chậm. Ông cho đi tới cùng. Để nó đụng đầu rồi nó mới quay đầu.
Mà vì khi chậm nó cũng không được, nó chưa chịu.
Đâu có chậm, ông để cho tự nhiên mà. Ông chỉ nhắc thôi, nó không thức tâm thì nó cứ tiếp tục đi con đường đó. Đi tới ngày nào thế đó, ông trời ông sắp sẵn rồi. Đi con đường đó thế nào cũng đụng mà. Đụng đầu rồi mới thức tâm. Nghe không? Đụng bể đầu rồi mới thức tâm. Con người nói không có chịu nghe đâu. Cũng như ông thầy ông nói nhiều cái mình đâu có chịu nghe không? Mình không hiểu. Mình không nghe. Nhưng mà ngày nào mình đụng đầu tự thức. Rồi trở lại đi, nãy giờ đi vòng cũng khá xa rồi.
Cái bài này essential.
Nãy giờ mình đi vòng cũng khá xa, quánh mất vòng cũng mất tiếng đồng hồ à. Quy hội anh em chung một mối. Rồi mình quy hội chúng sanh mình đem vô, mình thấy nhiều chuyện làm chưa? Quy hội nó đem về cái đỉnh đầu là cả một cái công trình, không qua chuyện giỡn. C'est tout un exploit de pouvoir les amener jusqu'au sommet de notre tête. Thực hành chân pháp chẳng sang tồi.
Je lis les deux vers. Dans le retour à l'union, frères et sœurs partagent la même origine primordiale. Quand nous pratiquons le dharma véritable, il n'y a ni noble ni vie.
Làm sao? Ở trong bản thể mình thực hành chân pháp chẳng sang tồi nghĩa là sao? Qu'est-ce que ça veut dire à l'intérieur de notre microcosme? Il n'y a plus de vie ni de noble.
On a bien pratiqué le Tiong Fab, c'est le Fab, donc on ne considère pas, c'est pour nous, c'est pas quelque chose, c'est pas un repère. On ne donne pas d'importance pour ce qui est noble ou vil. Pour nous, ça n'a pas de...
Ở trong bản thể mình nó là cái gì? Ở trong bản thể
tất cả chúng sanh mình... Tất cả chúng sanh mình không có ai mà không có tu hết, phải tu hết. Ở trên, ở dưới đều phải tu hết.
Sang tồi là sao?
Thật tệ đó là ở dưới nó thấp đó, là tồi, còn sang thì ở trên.
À, nghĩa là khi mà mình thực hành chân pháp đó, mình phải lo hết. Nghĩa là dù ở dưới thấp cách mấy, mình cũng phải đưa nó lên. Cái loại phần nào loại ra thì không kể. Phần nào còn lại là mình phải lo từ thấp tới cao. Donc, quand on pratique le véritable Dhamma, on doit s'occuper de tous les êtres qui vivent ensemble avec nous, même s'ils sont au niveau très bas ou qu'ils soient au niveau plus haut, qu'ils soient vils ou nobles. Hòa đồng các giới cùng chung tiến. Troisième vers.
Nous nous harmonisons avec tous les milieux en vue d'évoluer ensemble.
Hòa đồng các giới cùng chung tiến có nghĩa là gì?
Bah, les trois niveaux, on doit progresser ensemble pour arriver au même point, c'est-à-dire se regrouper au sommet de la tête.
Là mình phải mở cái thức hòa đồng của mình.
Thức hòa đồng.
Để mình sống chung với tất cả ba cõi bên trong mình để diệu tiến đó. On doit développer notre principe conscient de l'harmonie pour pouvoir vivre avec ces trois sphères et pouvoir les amener pour qu'ils évoluent ensemble avec nous. Cho nên, mình phải làm cái gì mỗi ngày? C'est pourquoi, qu'est-ce qu'on doit faire tous les jours?
On doit nim phat tous les jours.
Nim phat đến chi?
Pour les élever au fur et à mesure, s'occuper d'eux. Pour qu'ils, qu'ils soient plus sages, qu'ils comprennent mieux, pour qu'ils puissent harmoniser.
Mình phải bắt nó nim phat, chứ không phải mình bắt nó nim phat. On doit les obliger à invoquer avec nous. Okay. C'est le point essentiel. Il ne suffit pas d'invoquer sans savoir. Invoquer en les obligeant à invoquer avec nous. Nghĩa là mỗi ngày mình niệm Phật, không phải mình niệm. Cái quan trọng là mình phải bắt, chuyển ý, bắt dạng linh trong này nó đồng niệm với mình. Cái đó là cái quan trọng. Một mối trời ban tánh tâm hiền.
Quatrième vers, nous partageons une même origine primordiale prodiguée par Dieu avec un caractère et un esprit gentil.
Là sao? Một mối trời ban tánh tâm hiền là sao? Thế nào là kia là tánh tâm hiền?
C'est-à-dire, ils ont progressé pour devenir sages.
Là sao mà mình kêu là tánh tâm hiền? Cái gì gọi là hiền?
Hiền thì không còn hung dữ nữa, không còn tánh xấu nữa.
Tánh
gì rồi xấu? Nó hiền rồi, nó dễ nghe mình, nó hiểu nhiều rồi, nó hiền, nó thành hiền, nó không có, nó bỏ cái dữ, cái ác.
Cái tánh gì kêu bằng ác mà tánh gì kêu bằng hiền?
Tánh gì ác là cái tánh còn ham đời quá đó là còn ác.
Ham đời là cái gì?
Se diriger vers l'extérieur, attiré par les choses de la vie, c'est-à-dire tous les travers des gens de la terre. Quand ils n'ont plus ça, ils vont devenir sages. Ils vont devenir pas gentils, mais sages. Et ils vont nous obéir, ils vont nous aider à évoluer. L'âme peut travailler dans le bon sens sans être empêtrée par leur mauvais caractère, leurs obscurités, etc. mình tuổi lục căn lối làm căn les entités il tuổi họ tuổi là vạn linh của mình nó từ từ nó hiểu rồi đó, nó niệm Phật như mình dạy cho nó niệm Phật rồi từ từ nó hiểu rồi nó không có khóa mình nữa, nó hồi đó nó từ từ nó sáng suốt hơn, nó thành hiền, nó không có ác, không có nghĩ bậy, không có đem mình ra ngoài đời nữa, nó không có quyến rũ mình nữa, mình mới yên, mình mới tu được, mình mới tiến rồi mình đem nó hết về về phần về trên trung tâm bộ đầu.
Em nghĩ là hướng thượng và từ bi khi tâm hiền.
Còn ác là sao?
Ác là nghĩ tới mấy cái chuyện ngoài đời tranh chấp chỉ lại làm hại người ta để có cái quyền lợi. Tu ne tue point.
Giờ nghe cái thầy nói sao nha. Một trong những khía cạnh thôi chứ không phải nói hết.
Hướng thượng tiến giải là người hiền đúng. Còn hướng hạ chỉ động thiên hạ mà không có kết quả. Rồi trả thù là người ác. Hướng thiện tiến giải mới đem lại sự hòa đồng cho chúng được.
Hướng thượng là đem lợi hòa đồng. Còn hướng hạ là còn
tiến giải.
Còn động người ta.
Hướng thượng tiến giải.
Tiến giải
là sao?
Vừa tiến mà đường giải là purifier.
Giải cho nó thông, không có kẹt.
Giải nó thông. Còn hướng hạ là còn mình động người ta đó.
Chính động là mình phải lo chuyện người ta, động với chuyện người ta tranh chấp.
Tranh chấp.
Trả thù nữa.
Trả thù nữa. Đủ.
Trả thù, tranh chấp là phải có nghĩ tới trả thù chứ. Donc, quand on s'élève spirituellement, on pense à avancer, à résoudre tous les problèmes. Et quand on s'oriente vers le bas, on pense à la haine et à la vengeance. Aux rivalités, à la vengeance. Hồi nãy khi tôi dẫn cái bằng video đó, các bạn có thấy cái hình màn ảnh nó lớn không? Quand j'ai mis la vidéo, est-ce que vous voyez l'écran en grand? Nếu mà thấy cái hình ảnh nó nhỏ là phải đặt lên cái máy trên Zoom biểu nó affiche cái internet thì lúc đó nó sẽ hiện cái hình lớn lên, chứ không cái màn ảnh thấy cái hình màn ảnh có chút xíu à, hiểu không? Bấm ở trên cái nút ở trên nó có cái chỗ để xóa đi cái tip d'affichage.
En haut à droite afficher intervenant.
Oui, afficher intervenant thì lúc đó nó sẽ hiện cái mình. Cái người nào nói đó, thì nó sẽ hiện cái hình ảnh cái người đó lớn lên. Thì lúc đó khi mà tôi để cái video mới thấy nó bự lên được.
On fait ça une seule fois ou on fait à chaque fois?
Non, peut-être à chaque fois, c'est pas essayé.
Ah, d'accord.
Quand au début des séances, vous mettez affichage intervenant.
D'accord, merci.
Cho nếu không thấy cái màn hình nó có chút xíu à. Nó có nhiều cách mà để cho mình thấy cái màn hình, thấy từng ô ô nhỏ. Hay là thấy cái hình lớn, cái người nào đang nói thì hình người đã lớn lên. Phải chọn cái đó thì mới thấy cái video được. Chứ nếu không nó nhỏ xíu mình sao thấy gì.
Très utile.
Vấn đề quên nhắc ban đầu nhiều người đã không biết. Rồi bây giờ mình nói ở ngoài. Ở ngoài mình maintenant on va exploiter la partie extérieure. Quy hỏi anh em chung một mối, cái gì gọi là anh em bên ngoài?
Comment, les amis pratiquants.
Comment réunir les frères et sœurs à l'extérieur?
Par les séminaires, les congrès, les réunions comme on fait tous les dimanches avant et maintenant sur internet, sur ça nous permet de nous retrouver.
Cái gì gọi là anh em?
Ceux qui pratiquent, qui ont la même philosophie, la même direction pour progresser, ils pratiquent la même chose et disons, l'envie de revenir à l'origine. Ấy bạn đạo mà đi một đúng đường với mình á, để tiến hóa là anh em của mình.
Còn chưa có đúng đường có quy hội được không?
Được chứ.
Sao?
Được mà không có làm em qualité.
Chưa có đúng đường là mình quy hội bằng cách nào?
Không có.
Nếu mà chưa đúng đường sao quy hội được?
Khó hơn.
Nó cần cái gì mà nó quy hội chung, nó có cái gì phải giống nhau nó mới quy hội được chứ.
Có cái energy.
Đó, energy. Điển thì nó có nhiều loại điển lắm à.
Mà mấy cái điển mà nó chung với nhau nó hợp với nhau.
À, cái điển đó nó có cái gì mà nó hợp với nhau?
Nó có cái légèreté. Nó có cái nghĩa là thanh nhẹ.
Bây giờ ví dụ bây giờ mình ngồi đây mấy chục người mình ngồi chung với nhau này, nó có cái gì giống nhau mà mình ngồi chung với nhau?
Qua.
À, nó có cái gì giống nhau mà mình chịu ngồi chung với nhau?
Cái trình độ.
Không, cái trình độ đâu có giống nhau.
Không có giống nhau, mình khó.
Đồng với nhau.
Nhưng mà nó có cái gì giống nhau?
Có luồng điển tương đồng với nhau.
Luồng điển gì chung đồng là luồng điển gì? Nó phải có cái gì giống nhau. Trình độ là chắc chắn mỗi người trình độ khác nhau rồi. Nhưng mà nó có cái gì giống nhau mà để cho mình ngồi chung lại nhau được?
Đừng kim tu đạo.
À, mình muốn tu đạo. Đạo. Mình muốn tầm đạo, mình muốn nghiên cứu về đạo pháp, mình muốn học đạo chung nhau. La seule volonté c'est de se réunir pour apprendre et échanger ensemble et approfondir les paroles de maître. C'est ça qui nous réunit. Thì cái đó nó mới hợp nhỉ, có nhiều người ta đâu có thích. Nhiều người ta cũng tu vô vi mà ta đâu có thích mà bạn nghiên cứu mấy cái lời giảng này. Phải không? Il y a des gens qui pratiquent aussi le vô vi mais n'aiment pas échanger sur les enseignements de maître.
Người ta sợ mắc cỡ, người ta không dám họp chung.
Không phải mắc cỡ đâu, có đó cũng có một phần mắc cỡ gì đâu, vô đây ngồi thôi mà đâu có ai bắt nói gì đâu mà mắc cỡ. C'est ça qui nous réunit. Có nhiều người ta thấy không cần học, không cần trao đổi, không cần đào sâu. Cái này là lý thuyết. Ông thầy ông để lại tiền toàn là chuyện lý thuyết không hữu ích. Ông thầy ông làm cái chuyện vô ích, để lại mấy đống lý thuyết nó làm gì, hành là đủ rồi. Tại vậy không?
Dạ, mình thấy uổng lắm, mấy người không có
thành phần, thay cái phần đồng mà tổng học quan trọng đời.
Uổng chứ, uổng cho một kiếp người mình bỏ mất đi cái thời gian mà mình không nghiên cứu những cái lời giảng của ông Phật, cho mình xuống đây để học hỏi và tiến hóa mà mình không chịu học. Mình nói để xuất hồn nên đảnh đi Phật học đạo, đời nào mới xuất hồn? Đạo dưới thế gian mà không chịu học thì chờ đời lên trời để học đạo. Làm gì có chuyện đó. Yeah. On pense pouvoir quitter le corps parlant pour aller apprendre le dharma du Bouddha en haut. Mais si le Bouddha il a amené le dharma en bas, on ne veut pas apprendre.
Uống cho mấy người mà có thì giờ mà không chịu lời học. Rồi còn tôi có khi tôi phải bỏ một ngày đi. Làm gì tôi tiếc lắm, nếu mà không có được họp một cái từng lễ nào thì thấy tiếc lắm.
Tại mình có cái tâm học đạo nó khác. Thì cũng đỡ là có mình thâu văn là hết rồi, có lỡ mất bữa nào mình cũng nghe lại được. Cũng còn khá tháp bê được, phải không? Chứ mình nói mà không có thâu văn là khó ra tháp bê lắm. Rồi bây giờ coi anh em là cái gì nha. Coi ông thầy không nói anh em là cái gì. Quy tụ anh em ở ngoài khó lắm, mà ở trong cũng khó, mà ở ngoài cũng khó. Nói chung là cái nào cũng khó, không có cái nào dễ hết. Cái đề tài này ông nói quy hội là cái chuyện khó rồi, cái chuyện mà mình phải đạt tới, mục tiêu mà mình phải đạt tới.
Tôi sống nghĩ vậy. Đi đâu ở chữ ai mắm rồi là bạn thân, anh em một nhà, nhà là quả đi cầu này, một nhà hít vô là thở ra chung xong. Mấy người bỏ thở xong được không? Có phải trong một nhà tại sao nghĩ vậy? Ai cũng nguyên lý của cả con vũ trụ để mà sống mà quên để một nhà mà có gì đâu mà nghĩ vậy, hiểu không? Sung sướng vô cùng. Gặp nhau được thương yêu, được xây dựng cho nhau được tình cảm gì sinh thật mà mọi người phải cố gắng. Đang cố gắng là sao được, mình không hẳn, không có chối cãi được sinh thật. Còn cũng là một mũi nguyên linh bị đọa, có gì đâu mà phải lo. Mình làm gì đâu. Mà cái hành động mình tốt cả đời. Còn không sợ là tập mình tốt cả đời tự đạt. Thế không? Hành động được thân linh, thật sự giao cảm cả công việc, cái đó là cái quan trọng. Còn thế, thể xác mình, từ lúc nào cũng qua tự nhiên tự đủ. Xài vậy có quỷ cái đề sát này có chân dụ có cái đề sát là nữ ao nhà hạ tiền đâu có nhưng mà tỷ phú sinh hoạt không bằng tiền tôi sinh sướng tôi ngủ một giờ hai giờ ba giờ á nhiều mấy giờ kia muốn tôi thì sao không chịu. Các bạn thấy được những việc không? Có lo cái gì? Bạn cầm đến đây.
Donc, le maître a dit que tout le monde, son frère et soeur, sur ce monde terrestre, on vit dans une même maison, ça veut dire on vit sur terre. Et on respire le même souffle originel de Dieu. On ne peut pas se passer du souffle originel de Dieu. Donc, on vit dans la même maison qui est ce globe terrestre. Nous sommes tous frères et sœurs. Et même les démons, les diables, maître les considère comme mes frères et sœurs. Parce qu'ils sont, ils sont des âmes qui sont damnées. Mais ils vont un jour évoluer. Donc, on les considère comme quand les gens qui, les démons, des diables, qui sur terre viennent tester, éprouver, maître, ils s'en foutent. Ils continuent à pratiquer. Parce qu'ils sont que des âmes qui sont damnées, c'est tout, ces gens-là. Ils sont aussi nos frères et sœurs. Donc, on ne s'en occupe pas. Mọi người chung, anh là anh em, ma quỷ cũng là anh em, chỉ là những cái nguyên linh bị đọa thôi. Tất cả đều là anh em, để anh em chúng sống chung nhà là cái quả địa cầu này. Hít thở cùng một cái nguyên khí của trời đất âm ban. Thành ra mình không có khác nhau, ai cũng cần cái nguyên khí đó để sống.
À, không phải là anh không cho nó đâu. Có lý do nó đi ăn khúc. Thì mình nghĩ cái tâm nó cũng có phần lành ở đó. Thì tình cái làm này cảm hóa trở nên thiện. Nên thờ Phật là cảm hóa biết bụng hoa khúc trở nên thiện. Để chúng ta tu đi trước kia ta cũng ăn lưu qua lạc lúc tâm tâm. Bây giờ chúng ta trở nên thiện là không thèm cái đó nữa. Chính thèm cũng dám đi theo. Phải không? Ta ý thức rõ ràng không thèm cái thái độ chút nữa. Thì chúng ta mới đi lên được. Phải không? Thế là phải hiểu rằng lý nó có cái chi thôi, nó có cái chi rồi. Mà không biết đó thì tự đoạn này. Các dễ, mình nên lấy cái tánh nhỏ mọn, rồi sau đó, cho nên khi mình sống chung rồi, nên biết cái tánh của mình. Nhất là mình dẫn người đó cái lắp của mình. Làm sao tìm cái tình yêu của họ,
tôi qua đồng tự cái thứ của mình, cho nó thành một rất ngọn và anh em phần thắng. Sự thương yêu nó càng ngày càng lớn rộng vô bờ bến. Ở ngoài người ta nhìn vô người ta thấy người ta, tự nhiên mình hút người ta ảo đảo này. Tự nhiên vô ta không. Ở trong cái thiện nguyện mà anh em đối chất với nhau mà thích nhau á, người ta vô người ta đứng từ vô người ta không có ra quá gì. Mà thật sự nó hy sinh nó thương yêu với nhau, tự nhiên nó ẩm cần giảm đạo. Thấy nó gương mặt là tự nhiên tự nhiên tốt. Thì mình hành động của mình cứu chúng sanh nên nào hay là cứu chúng sanh. Mình phải dùng hành động cứu chúng sanh vô quá ngại. Trong lúc nào vô quá ngại ai cũng dạy thôi. Nhớ vậy thì mình mới có cơ hội nhớ thương cả Phật. Tâm trần Phật là vô quá ngại với đội chúng sanh. Mà tâm trần Phật còn quá ngại không có đổi chính sách. Thế hả?
Rồi, mon maître a dit que même un brigand, il a son côté bon. Il va aller voler les gens pour aider d'autres personnes. Il a son bon cœur quelque part, malgré qu'il fait des choses malhonnêtes. Il a sa partie de bon cœur. Et c'est pour ça que Dieu et les Bouddhas ont agi pour pouvoir apporter une bonne influence à ces brigands. Et nous, si nous voulons apporter une bonne influence aux autres, il faut bien se comporter. Et on va pouvoir influencer les autres pour aider les autres. Il a pris un exemple des frères et sœurs qui vivent et qui, dans un même centre de méditation, s'ils passent leur temps à critiquer les uns les autres, attaquer les uns les autres, de l'extérieur, quand on regarde ça, on n'a même pas envie de les fréquenter. Mais si on voit que les gens s'aiment bien, même si on ne parle pas de spiritualité, ça va les attirer en regardant leur visage. Ils changent. Les gens qui nourrissent que l'amour, le visage est différent. Quand on nourrisse les rivalités, le visage dégage autre chose. Donc les gens, quand ils voient ça, ils n'aiment pas nous fréquenter. Si on veut influencer les gens, il faut bien se comporter. Ça, c'est entre frères et sœurs. Rồi, thành ra cái chuyện gì bên ngoài bên trong nó đòi hỏi cái sự thực hành của mình dữ lắm. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ça demande beaucoup de pratique. Mình muốn quy hội anh em chung một mối á, bên trong cũng khó mà bên ngoài nó cũng khó, không phải là đơn giản như mình tưởng không? Mình phải làm cái hành động vô quá ngại như trời Phật. Si on doit se comporter comme Dieu le Bouddha, c'est une craignant et une font pas de ségrégation. Tout le monde est pareil. Thực hành chân pháp chẳng sang đòi ở ngoài cũng vậy. Mình thực hành chân pháp thì người nghèo, người giàu. Đi khi mà bước vô cái phòng tâm linh này cũng như nhau thôi. Mọi người cũng như nhau. Không phải giàu tôi tiếp đãi tốt hơn, nghèo tôi không lo. Hòa đồng các giới cùng chung tiếng. Thì ở ngoài muốn tới hòa đồng các giới nó là khó hơn nhiều. Nó phải tới cái trình độ của ông Phật mới hòa đồng ba giới được. Thiên địa nhân. Ở xuống địa ngục ông cũng xuống, ở thế gian ông cũng xuống, trên nào chỗ nào ông cũng hòa được, tại ông mở được cái thức hòa đồng rồi. Ông mới hòa với để giúp cho các giới cùng chung tiếng. Donc quand on est à l'extérieur, on pratique le véritable dharma, on ne fait pas de distinction entre les gens riches et les gens pauvres. On est tous pareils quand on rentre dans la voie spirituelle. Et quand on veut s'harmoniser avec les trois sphères, c'est encore plus difficile. Il faut attendre le niveau du Bouddha qui a réalisé le principe conscient de l'harmonie et peut descendre dans tous les trois sphères. Même en enfer, il peut descendre pour sauver les gens, pour aider les gens. Il s'harmonise avec tous les sphères. Donc Dieu nous a accordé une bonne origine et quand on s'oriente vers cette origine, nos caractères et nos cœurs deviennent sages. Et, hein, il faut se purifier, se perfectionner sans arrêt, quoi. pour devenir sage. C'est tout un parcours qui reflète ce poème. Nói cái bài quy hội này là cả một cái hành trình tu học chứ không phải là đơn giản. Câu thứ nhất, première question, những người lý thuyết rắc binh, tại sao chưa đắc đạo? Đáp, thưa những người nhớ lời Phật nhưng thiếu hành thì cũng chẳng đến đâu. Cho nên lúc chết thì phần hồn sẽ bị khổ hơn lúc sống. Nếu hướng về đạo thì phải học lại từ đầu những gì mình đã nói trong lúc sống, căn cứ theo luật nhân quả mà hành xử. Lập chùa xây miếu mà thiếu thực hành thì lúc chết cũng như người thường lẳng quẩn trong tham sân, tiến hóa trong luật đạo luân hồi. Nếu quyết tâm thực hành pháp sẽ xóa được tội u mê. Kệ, thực tâm phát triển tâm linh tiến, quý mến trời cao chẳng có phiền, trí nhẹ tâm an hành, quý pháp luân hồi vượt khỏi hồn vui xuyên. Có ai thắc mắc gì không? Est-ce que vous avez des questions sur la, la première?
Đã cho em câu 2 và quay lại. Rồi, quý mến trời cao chẳng có phiền, trí nhẹ tâm an hành, quý pháp.
Quý mến trời cao là mình phải tưởng nhớ trời cao, mình biết công ơn của ổng. Mình phải dẹp bỏ, mình muốn quý mến trời cao thì mình phải thanh nhẹ. Thì mình thanh nhẹ thì mình đâu còn phiền nữa. Khi mà mình thanh lọc, mình hướng thượng được á, thì mình đâu còn phiền nữa. Tại mình hướng thượng không được, mình không có biết quý mến trời cao. Mình biết quý mến trời cao thì phải hướng thượng, mình phải hướng về trời cao. Mà hướng thượng đâu phải dễ, phải thanh lọc cho nó nhẹ mới hướng thượng được. Mà khi mà mình hướng được nữa thì mình giải hết phiền rồi, đâu có gì buồn nữa. Trí nhẹ tâm an hành quý pháp, thì lúc đó cái trí mình nhẹ, cái tâm mình nó an rồi, mình hành cái chân pháp này là cái quý pháp. Cái pháp này rất là quý. Donc le fait de penser, aimer, estimer Dieu le très haut, c'est-à-dire on doit s'alléger, on doit se purifier pour pouvoir s'élever spirituellement. Et à ce moment-là, penser, estimer, aimer, estimer Dieu le très haut. Si on ne peut pas s'élever spirituellement, on ne peut pas aimer, estimer Dieu, ce n'est que des paroles. Et si on arrive à s'élever spirituellement, ça veut dire on arrive à se purifier, donc on n'a plus d'ennui. À ce moment-là, notre esprit est léger, notre cœur est en paix, et nous pratiquons le véritable dharma précieux. Qu'est-ce qui voulait poser une question tout à l'heure?
Virginie.
Virginie, qu'est-ce que tu voulais demander?
Non, ben, du coup, j'en ai discuté un petit peu. J'avais un doute sur les 6 voies de la métempsychose. Je me suis dit, est-ce que c'est les karmas? En fait, c'est la voie des karmas. Mais j'avais un doute à ce propos.
Elle n'a pas compris le terme métempsychose.
Les 6 voies de la métempsychose. Elle cherche à comprendre.
Lục đạo luân hồi, hein? Phải không? Lục đạo luân hồi, c'est la réincarnation, le 6 voies de la
réincarnation. C'est ce que j'ai dit, mais elle a douté.
Non, c'est ça, c'est le 6 voies de la réincarnation.
D'accord.
Có gì thắc mắc nữa không?
Trong cái câu trả lời, thầy nói cái gì? Nếu quyết tâm thực hành pháp luân thì sẽ hóa được tội u mê. Pháp luân, thực hành pháp hay là thực hành pháp luân?
Trí nhẹ tâm an thực hành, nếu quyết tâm thực hành pháp luân thì sẽ xóa được tội u mê. Pháp luân là pháp luân thường chuyển á. Si on arrive à si on se décide fermement à pratiquer la respiration cyclique sans rétention de souffle, on arrive à effacer notre péché d'ignorance et d'obscurité. Hein? Tại sao mình hành pháp luân mà mình xóa được cái tội u mê? Pourquoi en faisant la respiration, on arrive à effacer ce péché?
Parce que quand on est péché, on est dans l'obscurité, et quand on fait la respiration sans rétention de souffle, on amène la lumière. La lumière va chasser l'obscurité.
Voilà,
khi mà mình mình còn u mê đó, tại tâm tối, khi mình hành pháp luân thường chuyển, mình đem ánh sáng tới là bóng tối phải tan, là tự nhiên nó đẩy họ tan hết.
Mình lợi dụng pháp luân thường chuyển là mình thanh lọc á, on va se purifier en faisant la la respiration cyclique, on va amener l'énergie de souffle vital pur de l'univers pour nous purifier. Mình rửa sạch, mình rửa sạch tội của mình á, mình rửa tội á, nên là cái tội là cái sự dơ dáy, cái sự tâm tối, à, tâm tối kêu là tội, mà cái tội là do cái trược là do rác rến. Đắc đến thì bây giờ mình dùng pháp thủy mình rửa, mình utilize l'eau du dharma pour nettoyer, pour nous purifier. Cái đó là rửa tội mỗi đêm. Rồi có gì hỏi nữa không? En fait, le terme métempsychose, c'est une doctrine selon laquelle une même âme peut animer successivement plusieurs corps, ça veut dire se réincarner, quoi, en animaux ou en humains ou en végétaux. Ça veut dire un corps, il peut se réincarner dans plusieurs vies et ces vies peuvent prendre l'aspect d'un humain, d'un animal ou d'un végétal. C'est ça la métempsychose, c'est la réincarnation, c'est tout, c'est l'équivalent. C'est le synonyme de réincarnation. Right, tip top. Si vous n'avez plus de questions, continue. Hỏi, nếu tưởng niệm Phật mà không hành khổ như Phật thì sao? Đáp. Nếu tưởng niệm Phật mà không hành khổ như Phật thì phần hồn không bao giờ được tiến. Kẻ tạo thêm cảnh khổ với đau buồn, trí tuệ bất minh chỉ nói suông, đời đạo không thành tâm loạn động, vía hồn không ngộ tạo thêm buồn. Giờ về đề question.
Cái câu mà trí tuệ bất minh chỉ nói xuôi là sao? Nói suông.
Nói trí tuệ bất minh là chỉ nói suông, là mình chỉ lặp đi lặp lại, nói nghe nó trôi chảy vậy đó, nhưng mà mình không có hiểu. Kêu bằng nói suông. Nói mà không hiểu á, cũng như bây giờ mình lặp lại cuốn kinh, lấy cuốn kinh này nè, mình cũng lặp lại nhưng mà mình không hiểu nói gì hết á. Là cái trí tuệ của mình nó không có hiểu. Mình chỉ nói thôi à. Mình lặp lại cái lời kinh đó mà mình không hiểu gì hết trơn á, là mình nói suông.
Bất minh là không hiểu gì
à? Bất minh là không hiểu. Si l'esprit perspicace ne comprend rien, on sait que parler, on ne peut pas réussir dans la vie comme dans la voie. Đời đạo không thành tâm động loạn, et on est toujours perturbé. Phật là phải khổ hành như Phật là mới đắc đạo. Ông Phật ông khổ hành như thế nào? Ông Phật ông hành khổ như thế nào? Cô mới Le Bouddha, il a pratiqué dans la souffrance. Ông Phật không hành khổ như thế nào?
Mới biết đi. Nhịn ăn, nhịn không có hưởng thụ.
Nhịn ăn. Donc, il mange pas beaucoup. Một ngày không ăn cái gì?
Ăn một hộp cơm thôi.
Một hộp cơm thôi. Chaque jour, le Bouddha mange 15 grains de blé. Il n'a plus aucune jouissance. Il se retire dans la forêt. Il vit avec les animaux méchants. Hein? Ông Phật ông vô rừng là ông thiếu thốn đủ thứ hết trơn. Không có ai cung cấp gì nữa. Ông chỉ là ông ngồi thiền thôi à.
Giờ bây giờ mình tu rồi mình cứ ngủ giường cho tốt. Đi xe. Ăn thì ăn cho ngon.
Xe thì phải xe mới, không? Nó có đủ thứ hết trơn. Ăn thì phải kiếm món ngon. Tiệm nào bán đồ ngon thì mình vô ăn không?
À, dần sau tiếng.
Là bởi vậy. Mình muốn cả hai, mình khôn hơn ông Phật. Mình khôn hơn ông Phật, mình muốn cả hai. Vừa muốn vừa đời, vừa cái gì đời hay nhất là mình cũng muốn hưởng. Mà cái gì đạo mình cũng muốn có. Những cái gì mà mình hưởng ở đời, tại đời đâu phải hưởng thụ, mà mình hướng về đời để hưởng thụ là mình đi ngược đường rồi. Thành ra người tu thì từ từ nó phải giảm bớt hết trơn. Nó thấy mọi sự trên đời là không thì không có cái gì để hưởng. Thức tâm mà. Lúc đó tự giảm rồi. Bây giờ có ăn cái gì ăn qua ngày nó cũng vui. Chỉ là ăn cái trực tiếp thanh điển là nó vui rồi. Cho cái phần hồn nó được nuôi sáng suốt là nó vui. Nghe không? Nó không cần phải đi đây đi đó nhiều nó mới vui. Nó muốn trở về với cái sự thanh tịnh thì nó thấy vui hơn.
Vậy bây giờ như mình nuôi quê gì của mình bây giờ mình đầy đủ rồi, mình đầy đủ định nghĩa rồi, mà bây giờ mình muốn kiếm cái khổ để mình tu không ạ? Nhiều lúc em cũng nghĩ em muốn
không phải mình
kiếm cái khổ không để mình tu,
không phải kiếm cái khổ. Bây giờ mình muốn học khổ như ông Phật đó, thì bây giờ mình bớt tham ăn đi là mình đang học.
Nói chung là cái gì mình cũng bớt.
Bớt tham ăn đi, đừng có đòi hỏi nhiều quá, bớt những cái sự tham muốn ở đời đi. Rồi còn vào ngày duyên tu nuôi plaisir, terrestre, giảm bớt đi. Thay vì ở đó mình thích ăn ngon thì phải có thịt con này ăn mới ngon, thịt con kia ăn mới ngon. Thì bây giờ mình thức tâm rồi thì mình nói ăn mới ăn cái gì mà nó đầy đủ chất bổ cho cái cơ tạng là mình vui rồi. Ăn chút chiếu cho nó ấm bụng thôi chứ không phải ăn mà no nê. Mình lên mấy cái chỗ mà ăn thả cửa đó, mình ăn chết luôn. Hồi xưa mình không hiểu thì mình vô mấy cái chỗ mà ăn thả cửa đó mình ăn chết luôn. Ăn tới cái bụng mình nó chịu không nổi nữa đó. Về mình bệnh là mình không ai.
Nói chung là mình phải giảm bớt. Thì em nhiều lúc em nói với Liễu, em nói bây giờ anh muốn thích mình sống lại một cái nhà lá nhà xanh để
không cần bây giờ ông trời ông cho mình cái nhà tốt thì mình cứ ở trong đó, nhưng mà cái tâm mình đó không có muốn cái chuyện đó, chứ không phải là bây giờ mình đang ở nhà tốt bây giờ kiếm nhà lá ở mai mốt bảo bụng nó sập cái là hết tu luôn á. Parce qu'après les tempêtes et quand le vent souffle, on n'a plus de maison pour pratiquer. Mais c'est dans notre cœur. Il faut qu'on abandonne toutes les envies, tous les désirs, c'est ça. Mình phải dứt bỏ trong tâm mình, chứ không phải dứt bỏ. Bây giờ ông trời, ông thời buổi văn minh này, ông cho mình cái nhà chắc để mình ở trong nó bảo vệ cho mình, ở trong đó mình tu đàng hoàng. Mà bây giờ mình ra cái nhà lá, ở bữa nào gió nó thổi cái là bay luôn, hết nhà ở luôn á. Cái đó không phải vậy. Là buông bỏ trong cái tâm của mình. Ông dạy mình là buông bỏ trong tâm mình, không có đòi hỏi, không có ham muốn trong cái tâm của mình, chứ không phải là đi bỏ hết. Đi ra ngoài bỏ vợ bỏ con bắt chước ông Phật không? Ông Phật ông đã làm gương cho mình rồi để mình buông bỏ trong tâm. Hiểu không?
Dạ thì tôi hiểu, nhưng mà nhiều lúc tu hoài thấy không tiến gì đâu á, mình thấy chán chán là nói liều mạng.
Không có tu không tiến là tại vì mình bất minh. Mình không biết điểm tu cho nên mình mới tu không tiến. C'est parce qu'on ignorant, c'est pour ça on fait pas de progrès, on fournit pas assez d'efforts. Mình không có để hết cái tâm mình vô cái chuyện đạo. Mình nói mình muốn tu, nhưng mà cái tâm mình không có để hết vô cái chuyện tu. Mình còn lo chuyện đời nhiều. Rồi mình nói tại sao tôi tu hoài mà không tiến. Il y a des gens qui se plaignent et pourquoi ils pratiquent tout le temps mais ils n'avancent pas. C'est parce qu'ils n'investissent pas à fond. Ils disent qu'ils veulent pratiquer mais ils consacrent tout leur temps à la vie terrestre. Nên nói cái miệng mình nói muốn tu, nhưng mà cái tâm nó hướng về đời. Ban ngày 24 tiếng lo chuyện đời nhiều hơn chuyện tu, ăn nhiều hơn là tu, nói nhiều hơn là tu, ngủ nhiều hơn là tu. Il dort plus qu'il pratique, il parle plus qu'il invoque. Il passe toute leur vie à s'occuper des choses terrestres que des choses spirituelles. Et ils se plaignent pourquoi ils n'arrivent pas à avancer. Faut être logique.
Hồi nãy anh Tức anh nói muốn kiếm khổ để tu cho nó mau. Thiệt ra đó, cuộc đời, cuộc sống của mình đó, mình không cần kiếm khổ, cái khổ nó cũng đem tới nữa. Tự nhiên, hồn nhiên là. Moi, j'ai dit, anh Tức il a posé question tout à l'heure, il a dit, faut chercher la souffrance pour évoluer plus vite. J'ai dit, dans la vie, on cherche pas la souffrance, elle arrive tout seul, que t'attends pas.
Cái khổ là đương nhiên phải có, là đâu cần kiếm. Cái khổ tâm của mình là cái nghiệp của mình, là cái đó là cũng là khổ, mình đâu có thấy. Nhiều khi mình có nghiệp tâm mà mình không thấy nữa. Cái khổ đó trong tâm mình làm cho mình dày xéo, mình động loạn, mình đâu có thấy. Bỏ cái đó đi, giải cái đó đi. Thành ra tu đạo mà không hiểu đạo nó nguy hiểm lắm. Thành ra thầy nói cái chân lý gút mắt nó có một chút xíu à. Mà mình không hiểu được là mình tu không được. Tu cả suốt kiếp mình cũng không mở được. Mở cái trí để hiểu.
Giống như anh Bảo nói hồi nãy là phải bỏ trong cái tâm thức của mình, chứ không phải là bỏ cái vật chất ở ngoài. Bỏ vật chất mà nhưng tâm thức mình cứ nghĩ tới hoài là nó buộc, nó cột vô đó đó. Còn Bảo là gì ta là il faut éliminer dans nos pensées, c'est pas le matériel terrestre. Des fois tu débarrasses le truc, mais tu penses à la pensée, ça vient, il est accroché à ça quoi.
Nên thầy mới kêu là dứt bỏ thất tình lục dục trong tâm là vậy. C'est dans notre conscience qu'il faut abandonner. Đừng có hiểu lầm nhé.
Cái cuộc sống của mình á, mình thấy cuộc sống của mình sang hay tồi. Bữa nay mình giữ ổ tên sang thiệt sang, nhưng mà cái đó cũng là một cái bài học để cho mình ý thức được cái sự sang giàu như thế nào, cái sự nghèo nó như thế nào, để cái tâm mình nó ổn định thôi, chứ không phải là ham giàu mà sợ nghèo, hay ham nghèo muốn nghèo mà sợ giàu, muốn tu tránh cái này kia nọ. Pour moi c'est ça dépend la richesse ou la pauvreté pour nous apprendre à comprendre la vie, à être serein. C'est tout, c'est pas parce que peur de pauvre, être riche, tout ça. Chaque situation est différente. Hein?
Mỗi người ông trời ông cho mình một cái hoàn cảnh đó, mình phải chấp nhận trong đó để học, là ân sư của mình. Mỗi người có một hoàn cảnh riêng là một ân sư riêng. Mà hoàn cảnh nó cứ thay đổi liền liền là có nhiều ân sư vậy đó. Donc, Dieu nous a accordé des situations terrestres qui sont nos maîtres. Et les situations terrestres changent aussi dans notre vie. Nous avons plusieurs maîtres. Il faut savoir apprendre. Rồi, câu số 3 hỏi, tu thiền thường thấy thần thánh tiên Phật có ích gì cho hành giả không? Đáp, thưa tu mà thường thấy tiên Phật thần thánh là trên bước đường học đạo từ nhiều kiếp đã tu học, nay nhờ đó mà cảm thức chính mình cuối cùng là ánh sáng vô cùng tận, thì mới đúng đường của người của vô vi. Cảnh là mình là cảnh, thì mới có cơ hội hóa độ quần sanh. Dấn thân bằng từ quan tận độ thì mới thấu triệt được nguyên lý của trời đất đã hợp thành trong xây dựng và tiến hóa. Tự phá vỡ vách tường mê và chấp, vạn sự sẽ được bình an trong thanh tịnh. Kệ tự tu, tự hiểu lấy thân mình, trí tuệ phân minh rõ hành trình, giác thức quy nguyên chiều giải tiến, thanh bình tâm đạo để điển phân hình. Câu này hiểu hết không? Hay là có gì không hiểu? Vous avez tout compris dans cette question-réponse?
Dạ, với em câu bài học 4 bạn thân. Giác thức quy nguyên, chiều giải tiến, thanh bình tâm đạo, điển phân hình.
Giác thức là ở dưới thế gian á, mình đụng đầu rồi mình mới thức tâm. À, mình hiểu, mình thức. Quy nguyên, chiều giải tiến là mình đi đổi cái chiều đi, mình trở về con đường mà nó đi lên thay vì mình đi xuống. Mình đi xuống là mình xóa bỏ con đường của mình đi lên, mình đã đi lên được một thời gian, mình đi hướng lên. Bây giờ mình đâm đầu mình đi xuống dưới là mình xóa bỏ cái cuộc hành trình đã đi lên, rồi bây giờ mình muốn đi ngược lại nó khó lắm. Thành ra khi mà mình đứng đầu mình thức tâm rồi, mình phải quay đầu quy nguyên cái chiều giải tiến, đi cái chiều mà đi lên mới là giải tiến, còn cái đi xuống là tiêu. Mình đi tu đạo mình phải biết mình đi cái chiều nào. Le fait c'est on rencontre des obstacles, on se heurte à des problèmes et on s'éveille. Quand on s'éveille, on revient au sens d'évolution qui nous permet de tout résoudre et d'évoluer, ça veut dire en s'élevant. Et si on s'élève un jour, on change de direction, on s'oriente vers le bas, on a effacé tout son parcours d'élévation. Et si maintenant on veut revenir, c'est beaucoup plus difficile. Donc, dans la voie, il faut savoir quel sens qu'on emprunte. Le sens d'élévation, c'est pour s'élever, avancer, ou s'orienter vers le bas, c'est régresser. Il n'y a que deux sens. Il faut choisir le bon sens. Mình phải chọn đúng cái chiều. Rồi, có chữ nào không hiểu nữa không? À, hiểu hết rồi.
Thầy nói cảnh là mình là cảnh là cái ý, cái đó là sao?
À, cái này là câu hỏi, tôi tính hỏi, nếu mà hiểu hết thì tôi hỏi câu này. cảnh là mình là cảnh là sao? Quand maître il a dit dans cette réponse, les paysages c'est nous et nous sommes les paysages. Qu'est-ce que ça signifie? À, hiểu câu này không? Cảnh là mình là cảnh là nghĩa là gì? Câu này thầy nói thường lắm không? Thầy dùng cái chữ này thường lắm mà mình có hiểu cái câu này không?
Tức là mình hòa với cái xung quanh mình đó hả?
Không phải vậy đâu, này nó cao lắm. Nên chờ nghe bằng thầy giảng đi, cái chữ này là ông nói cái chuyện cao chứ không phải chuyện thấp. Giờ nghe trước nha. Coi cái video này trước đi, coi video lớn được chưa vậy? Mọi người mở video lớn được hết rồi phải không?
Được.
Được rồi ha. Bây giờ để tôi có hình ảnh đó, nhiều khi mình nhớ cái hình ảnh đó mình dễ nhớ.
Người ta tu cái sức hồn nha. Mới đầu thì ta thấy là người ta ra bằng Bodhisho. Rồi sau này thấy ra bằng Thấy Nai. Rồi sau này thấy ra bằng cái việc bảo quan. Rồi sau này thấy ra như là người làm khói. Rồi sau này thấy chẳng cái gì cả. Thế thì hết nào. Sáng nào cũng biết lên đi nè. Cho nên tất cả những màu sắc chỉ tôi đã cách nghĩa rất rõ ràng. Ở tại thế gian, ở nhà, các bạn đi trên đường thì cũng đã thấy những màu sắc. Và lúc chúng ta sẽ còn đi ra cũng thấy tất cả những màu sắc. Những gió, những nhà, cửa, những cuộc kiến thiết tôn tân. Còn nào ai cũng thích hết. Nhà, thấy cảnh đẹp, thấy cảnh nên thơ, thấy hồn thơ xuyên biệt, mừng mộ. Mãi mê cũng muốn trở về. Nhưng mà cái đó cũng là thật. Thế trở về quy thân, chẳng là người của mình ta chẳng. Lúc đó, tôi là có nhiệm vụ. Mình nói tới đâu, người ta nghe phải đúng lý và người ta sẽ quay quật sự mật. Thế nhưng những người ngồi thư pháp đó, là chẳng là người là chẳng là nó đã trở về vui ký, chẳng khóc. Nó khóc không còn thấy gì cả. Thế mà đây, sáng suốt chứ không phải trong hôn mê, có người không thấy mà bị hôn mê, rồi bị nghĩ sai, xin giấc, đau loạn, cái đó là trật. Rồi nó trở về với không, nó trong thanh định, cái không nó lúc nào cũng trong lành, cuối cùng cũng tất cả. Thì tự nhiên nó cũng tích trượt của những người khác. Cũng như bạn hồi nãy nói, thấy cái ánh sáng thì nó chỉ đi sáng. Nhưng mà ánh sáng, khi thấy ánh sáng và chúng ta tính ánh sáng đó là có cái ý niệm mà thôi. Còn thực hành là khác. Nó có hai lối, một cái ý niệm và tình thật. Mà thanh đạt á, và không có thực hành, mà không có ý niệm nữa. Định. Thì chẳng là người như là khác. Cho nên tại sao ở thế gian họ thờ vị Phật? Họ thờ hình chú, họ thờ cái hình âm tổ. Thì không có còn sự thay đổi. Không có còn sự biến dạng nữa. Cái mình đời đời bất diệt. Cảm giỏ chung sống bất diệt. Tạm thì không có.
Maître m'a expliqué que ça veut dire que quand au début, quand on sort de sa maison, on va aller quelque part, on voit plein de paysages. Et quand on quitte le corps aussi, dans la première phase, on voit plein de beaux paysages célestes. Mais quand on arrive au vide, ça veut dire qu'on parvient à l'état du Bouddha, on ne voit plus rien, mais on comprend tout. Hein? Ça veut dire qu'on arrive revenu au vrai vide. Le vrai vide, ça veut dire qu'on ne voit rien, mais on comprend tout. Ça veut dire qu'il a réalisé la voie spirituelle. À ce moment-là, il n'a plus de notion, il n'a plus de pratique, mais il est toujours en extase. Son état est permanent. Alors, il est revenu vide. Et à ce moment-là, il reçoit la mission pour aller prêcher aux gens. Et quand il prêche, les gens, il attire les gens. Les gens sont attirés vers lui. Il le voit comme un paysage. Hein? Donc, il devient le paysage lui-même, parce qu'il attire les gens pour écouter ses bonnes paroles. Ông thầy ông nói là khi mà mình bước ra đường, mình đi từ chỗ này tới chỗ kia, mình nhìn xung quanh, biết bao nhiêu cảnh mà nói, kể đâu có xiết. Mà khi mình xuất hồn cũng vậy, giai đoạn đầu mình xuất lên cảnh trung thiên thế giới, bồng lai thiên cảnh, mình thấy biết bao nhiêu cảnh đẹp, nên thơ. Nhưng mà mình đi tới quy không rồi đó, như ông Phật, ông trở về chứ không không đại, hư không đại định rồi đó. Thì lúc đó ông không còn thấy gì nữa, nhưng mà ông hiểu hết. Chứ không phải như người thế gian mà không thấy là không hiểu. Ông không thấy nhưng mà ông hiểu hết. Thì lúc đó ông tìm lại cái chân không, cái chân, cái không mà thật sự trong không mà có đó, đầy đủ hết tất cả đó. Thì cái gì ông không thấy mà ông cũng hiểu hết. Còn người đời không thấy thì mới xưng danh này, xưng danh kia, phải không? Thì cái không đó nó trong lành, nó chỉ biết phục vụ tất cả mọi người thôi. Nó hút hết tất cả cái sự trầm trượt của thế gian. Et ce vide-là, il ne sait que servir les gens. Et il aspire toutes les impuretés des gens. C'est pour ça qu'on voit notre maître, il aspire nos impuretés. C'est pour ça qu'après, on se sent léger. Et naturellement, on veut être proche de lui parce qu'on se sent léger. Parce qu'à côté de lui, il aspire toutes nos impuretés. Lui, il dit qu'il est un aspirateur. Donc, il aspire toutes nos impuretés. Il a reçu la mission de prêcher. Prêcher, quand il prêche, tout le monde le regarde comme un paysage. Et à ce moment-là, il est devenu le paysage. Et il est atteint, il a réalisé sa voie spirituelle. Je veux dire l'extase mystique. Et il est immuable. C'est pour ça dans les pagodes, on vénère les statues des Bouddhas, des génies, parce que ça ne bouge plus, c'est immuable. C'est ça le vrai vide. Donc là, quand ông Phật ông trở về cái quy không, ông trở về cái chân không, là đời đời bất biến, luôn luôn nó trong lành và nó thu hút cái trượt của cái đối phương. Đi tới đâu là ông cũng như ông nói, ông cũng như là cái máy hút bụi vậy đó. Nó hút hết cái sự trần trượt của mình. Cho nên khi mà mình gần ông Phật, mình cảm thấy nhẹ, mình muốn được gần ông. Nó hút, nó có cái sự thu hút. Mà cái thu hút đó là tại vì ông hút cái sự trượt của mình, mình cảm thấy nhẹ. Cái gốc của mình là nhẹ mà, cho nên khi mà mình được nhẹ, mình thích. Cho nên mình đâu có muốn cái sự động loạn. Khi mà ông đạt tới, ông thành đạt rồi đó, thì ông còn ý niệm như mấy người chưa có thực hành. Mà ông cũng không còn thực hành nữa, tại ông đạt rồi, ông đâu cần thực hành nữa. Lúc đó ông định rồi. Thì lúc đó cảnh là mình là cảnh là vậy đó. Cái người mà đắc đạo mới là cảnh là mình là cảnh. Chứ mình chưa có làm được. Khi mình trở về hư không như ông Phật đó, mình là cảnh, cảnh là mình. Thấy không? Giờ nghe chữ đó là hiểu rồi ha.
À, vừa em đọc cuốn sách hướng từ cái thằng kia trang ba tầm mấy anh. Nói thấy này, thấy nọ, thấy tiên, thấy Phật. Là che giảng là không bằng mình thấy cái sai của mình anh, cả tiên Phật với học thấy cái sai của mình.
Thì đúng rồi,
cái không
thấy cái sai mình sửa tiếng nhẹ mình mới trở về tiên Phật. Còn bây giờ mình không thấy sai mình thấy cảnh bên ngoài, cảnh tiên Phật là chỉ là ảo ảnh thôi, rồi được cái gì? Siung na ri pa avoir dans la vérité par Dieu, tout cas dit que Père a dit que si nous voyons les Bouddhas et nous ne voyons pas nos défauts, ça ne sert à rien. Mais c'est normal. Si on veut venir voir les vrais Bouddhas, il faut s'alléger. Et si on ne corrige, on ne voit pas ses erreurs pour les corriger, on ne peut pas s'alléger. C'est logique.
Chà giảng cho tôi là bạn đạo thấy tin theo Phật này kia nọ, rồi mừng. Chà nói không quan trọng, mình thấy cái sai của mình.
Cái ấn chứng đầu tiên mà mình cần thấy thấy được cái sai của mình. Ấn chứng nó đáng hơn là mấy cái ấn chứng thấy này thấy kia thấy nọ mà mình sai vẫn còn sai, đâu có ích lợi gì. Les expériences mystiques celles qui vont mieux c'est de voir pouvoir voir ces mauvais caractères. on voit des choses, des illusions, on croit que c'est vrai, mais on garde toujours ces mauvais caractères, ça mène à rien. Thành ra thầy nói ở đây thấy tiên thấy Phật là kiếp tướng mình có tu rồi đó, mình có thấy được chung á, nhưng mà để nhắc cho mình, để cho mình cảm thức mình là ánh sáng vô cùng, là mình phải trở về con đường tu sửa thì mình mới tiến tới đó được, chứ không phải là mình cho cái đó là hay. Nhiều người ta dựa trên cái đó, tôi thấy này thấy kia thấy nọ, toàn là ảo ảnh mà tưởng đó là hay, thì rốt cuộc không có tiến được.
Dễ trẻ mà nhắc là mình thấy quan trọng là thấy cái sai của mình đó.
Thì cái đó là cái ấn chứng là có sự sáng suốt rồi đó. Hỏi ý chí vô cùng là sao? Đáp: thưa, ý chí vô cùng là chăm chỉ tiến theo đường lối chính mình đã quyết tâm hoạch định, không thay đổi. Sau sự nhồi quá là thanh tịnh và tốt đẹp. Kể khai thông tiến hóa tự tâm tìm, ý chí không nguôi lại tiến thêm. Đường đạo đường đời thông hai nẻo, thanh bình thức giác trí tâm thềm.
Trí tâm thềm, thềm là cái gì bảo?
Không hiểu cái này thầy muốn nói gì, chữ này lạ quá. Thanh bình thức giác trí tâm thềm, không biết là thềm là cái gì. Thềm có nghĩa là cái gì ha?
Thềm là muốn á.
Thềm chứ không phải thèm nha. Để coi coi nó có cái nghĩa gì khác. Thèm chứ không phải là thèm.
Thèm.
Chữ này thấy cũng lạ. Rồi đó giờ ít có ai xài cái chữ này nha.
Có cái chữ bậc bậc
thèm giới hả anh Bảo?
Hả?
Cái thèm á là cái ranh giới hả?
Thèm là không. cái sơi kêu bằng cái thèm.
Cái sơi đúng rồi.
Chữ tâm thèm là cái gì để coi coi.
Bước từ bước là cái thềm, mới thềm bậc, cái thềm thang, cái bậc thang.
Vậy hả? Thềm ở đây nó dịch là cái veranda, là cái perron. Thềm nhà là perron.
Thềm nhà.
Thềm loan là veranda, thềm hoa là veranda, gallery veranda. Thềm bỏ cặp dãy dưới hưu ngoài không hiểu chữ này, không hiểu muốn nói gì. Sau này hiểu rồi nói gì giờ không hiểu. Rồi, câu số 6 hỏi: hướng thượng ngay trung tâm Bồ Đầu để làm gì? Thưa, hướng thượng ngay trung tâm Bồ Đầu để giải tỏa uất khí trong nội tâm, để hội tụ luồng điển nơi đó. Khi ta nhắm mắt, sự thanh nhẹ càng ngày sẽ càng dồi dào hơn. Kể chẳng
anh Bảo nhảy qua số 5 rồi, anh Bảo.
Về số 5 nhỉ? À, tiến tới vô cùng. Tiến tới vô cùng là tiến tới nơi nào? Thưa, tiến tới vô cùng là không ngừng nghỉ thì mới đạt được sự quân bình, tức là ánh sáng. Nhiên hậu mới có cơ hội ban chiếu cho mọi giới. Nhập định chỉ có tiến chứ không có lùi, tức là tiến tới vô cùng là vậy. Kệ, thành tâm tiến hóa hàng ngày trụ, nhập định tham thiền tự tiến tu, khai sáng chân hồn minh lý đạo, tu tâm dưỡng tánh khỏi mê mù. Có gì hỏi không?
Encore une question sur un mot un peu complexe, c'est extase contemplative.
Ah.
En entrant en extase contemplative, voilà.
Ouais, ouais. C'est comme l'extase mystique, c'est-à-dire pendant que tu fais la contemplation méditative, à ce moment-là, ton énergie va s'élever et quand il va fusionner, il arrive aux mêmes fréquences, c'est-à-dire de légèreté et de vibration légère. Avec l'univers, il entre en fusion. Et à ce moment-là, tu n'es plus la sensation que tu es la pleine conscience sur Terre. À ce moment-là, tu es mi-conscient, mi-inconscient, parce que tu es ailleurs. Hein? mais tu peux écouter, entendre tout ce qui se passe autour, mais ta conscience n'est plus sur Terre. Ta conscience est fusionnée avec l'univers. Et en ça, tu es très sereine. Cái nhập định là gì? Cái nhập định là khi mình tham thiền á, là trong cái giai đoạn thiền định á, khi mà cái người mà ta giải hết được cái sự trần trược, cái luồng điển thanh nhẹ mà nó chấn động lực nó nhẹ rồi mà nó hòa được với cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ á, thì lúc đó mình nửa mê nửa tỉnh. Mình không phải là hoàn toàn tỉnh mà cũng không phải là hoàn toàn mê. Mình có thể nghe những cái tiếng động ở bên ngoài, nhưng mà cái tâm thức mình nó ở chỗ khác à. Không phải trong cái thể xác này, mình không có còn cảm giác nặng nề như là ở trong cái thể xác này nữa. À ce moment-là, on n'a plus la conscience d'être emprisonné dans ce corps. On est léger, tellement léger qu'on ne ressent plus ce corps. Et on perd la notion de temps. Lúc đó mình cảm giác nhiều khi mình ngồi mấy tiếng mà mình cảm giác như là mới đây vậy thôi. Tại vì mình ở cái chỗ khác rồi. Cái thời gian đó, cái ý niệm thời gian nó khác rồi, nó thay đổi rồi. C'est parce que l'âme est à un autre niveau plus élevé. La notion de temps n'est plus le même. Des fois on s'assoit, on croyait que c'est 5 minutes, mais il y a déjà plusieurs heures sur Terre. Hỏi hướng thượng ngay trung tim bồ đầu để làm gì? Đáp: thưa, hướng thượng ngay trung tim bồ đầu để giải tỏa uất khí trong nội tâm và để hội tụ luồng điển nơi đó. Khi ta nhắm mắt, sự thanh nhẹ càng ngày sẽ càng dồi dào hơn. Kể chẳng nuôi ý động buông phiền tiếng, cảm thức trần gian một chiếc xiền. Gieo quả tự mình gây rắc rối, bình tâm giải tỏa sống thanh hiền. Rồi, có thắc mắc gì không?
Trần gian một chiếc xiền, sẽ qua một chiếc xiền.
C'est une chaîne. Hein? La vie, c'est une chaîne. Pourquoi?
Oui.
Pourquoi la vie est une chaîne? Parce que ça nous enchaîne.
Oui.
Hein? On est enchaîné. Nó xiềng xích mình á, cột mình lại á, cũng như ở tù vậy á.
Tại vì mình chưa thoát được.
Hả? Thì ở tù á, cảm thức trần gian một chiếc xiềng, vợ con nè, nhà cửa xe có cái gì của cái gì nó cũng xiềng mình hết, tất cả nó đều xiềng mình hết. Tout ce qui est sur terre nous enchaîne, les maisons, les voitures, les femmes, les enfants, la richesse, l'amour, la sexualité, tout nous enchaîne.
Les impôts.
Tất cả đều xiềng mình. Hướng thượng có dễ không? Thưa, hướng thượng ngay trung tim bộ đầu để giải tỏa khí trong nội tâm. Hướng thượng có dễ không nhỉ?
Không, rất là khó.
Tại sao vậy?
Khó.
Nó đòi hỏi cái gì mà khó? Pourquoi se lever au sommet de la tête, c'est difficile?
Parce qu'on n'est pas tout seul déjà.
Pourquoi c'est tellement difficile? Et pourtant c'est simple, se lever au sommet de la tête. Et pourquoi c'est difficile?
Parce qu'on a vécu beaucoup de vie déjà et on a beaucoup de travers. Et en plus, on a toute une des amis qui sont à l'intérieur de notre microcosme, qui sont de niveaux différents. Donc, c'est très compliqué. C'est très, très dur. Donc, on dit hung tong tout le temps, mais on n'arrive pas.
Il n'y a pas comme ça.
Mình phải nhắm mắt, mình phải không nghe gì hết, không nói.
Ça ne suffit pas. C'est pas tout. Déjà, c'est un premier pas, d'accord.
Mắt còn phải làm gì nữa mới hướng thượng được?
Niệm Phật.
Niệm Phật để làm gì nữa, rồi làm thêm gì nữa rồi mới hướng thượng được?
Phải nghe băng.
Phải buông bỏ.
Phải sửa mình.
Rồi, bây giờ để cho ông thầy nói nha.
Ông nào đó mà mình tu có giải thiệt không? Giải thiệt gì?
Mình phải trở về không nó mới hướng thượng được. Maître a dit que c'est très difficile de s'élever spirituellement. Il faut pratiquer et revenir au vide pour pouvoir s'élever spirituellement. Rien. Donc, maître a dit que s'élever spirituellement, ça veut dire qu'on force ce corps, on force l'âme à s'élever pour qu'il monte au sommet de la tête. Hein? Parce qu'on vit dans ce corps qui nous tire toujours vers le bas. Mais tout à l'heure, dans l'autre clip, il a dit qu'il faut revenir au vide. Mais pour revenir au vide, il faut abandonner les choses dans notre conscience. Et comment on devait faire pour pouvoir abandonner toutes les choses pour s'élever. Mais une fois que l'énergie s'élève et arrive à fusionner avec l'énergie de l'univers, à ce moment-là, c'est automatique. Dès qu'on ferme les yeux, automatiquement, on tire vers là-haut. C'est parce qu'on a dépassé la première étape qui est difficile, qui nous oblige à nous forcer. Mais pour pouvoir fusionner avec le pur, il faut faire la respiration cyclique sans rétention de souffle pour nous purifier et purifier les énergies des cinq organes. Et en plus, on ajoute l'invocation pour pouvoir éliminer toutes les choses terrestres. Sinon, pendant la contemplation méditative, on n'arrive pas à abandonner. Ça revient, ça revient. Donc, il faut pratiquer beaucoup pour pouvoir éliminer tout ça, s'alléger. Et ensuite, l'âme peut s'élever spirituellement. Elle arrive à venir au sommet de la tête et fusionner et recevoir l'énergie pure du monde en haut. À ce moment-là, on a changé le sens d'orientation. Tout s'oriente vers le monde en haut. Mais ça nécessite du travail. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on veut, je veux m'élever spirituellement que je peux. Il faut d'abord se purifier, invoquer par la respiration, invoquer les six mots, et ensuite on peut s'alléger et l'âme peut résider au sommet de la tête pour fusionner avec le monde en haut. Hein, c'est difficile. Hein. Si on décortique comme ça, on voit que c'est difficile. Mais si on dit comme ça, on écoute à la légère, on dit « Oh, s'élever spirituellement, il suffit de s'élever spirituellement, c'est facile. » Mais si on décortique, on voit tout le travail qu'il faut fournir pour arriver à faire s'élever spirituellement. Avant, on croyait que s'élever spirituellement, tout le monde en parle, c'est facile. Mais on ne comprend pas qu'est-ce qui est derrière. Mais hồi xưa mình nói hướng thượng mình nghe nó dễ lắm không? Chỉ cần hướng thượng ai cũng lặp lại cái lời của thầy hướng thượng được. Nhưng mà không biết đằng sau hướng thượng mình phải làm cái gì rồi mình mới hướng thượng được. Chứ không phải muốn hướng thượng là hướng thượng. Thầy nói đâu có phải dễ.
Nãy thầy hỏi nói là trở muốn hướng thượng trở về không là trở về không là sao ạ?
Trở về không là mình thanh nhẹ hoàn toàn mình mới về không được. Nó không còn dính bụi trần nữa, không có cái gì mà ở trần gian nó thu hút mình á. Mình thấy rõ ràng mọi sự trên đời vậy không, cái luồng điển mình thanh nhẹ nó hòa với không giới được là trở thành ông Phật á. Trở thanh nhẹ là mình thấy chuyện đời bây giờ giai đoạn thấp chút xuống chút xíu là mình thấy cái gì cũng không có gì quan trọng. Mình thấy mọi sự rồi nó cũng về không, không có gì làm cho mình buồn, mình lo hết. Ở dưới thế gian này chuyện gì nó xảy ra bất ngờ cũng làm cho mình buồn, mình lo là mình chưa có thấy, mình được chưa có về không. Đúng không? Mình chưa có về không được. Donc qu'est-ce que ça veut dire revenir au vide? Revenir au vide dans un premier temps, ça veut dire qu'on arrive à nous purifier, à s'alléger, on voit que toutes les choses sur terre ne sont pas vraies, rien ne nous perturbe. C'est déjà un bon point. Après, revenir au vrai vide, c'est à devenir Bouddha, au vrai vide. Thì giai đoạn đầu mình trở về không là đâu phải dễ, ông thấy vạn sự trên đời là không, đâu phải dễ. Câu nói ông thầy là chân lý là đúng, nhưng mà mình thấy có được vậy không? Chuyện gì nó xảy ra, nó cũng làm cho mình lo, mình buồn hết. La moindre petite chose sur terre nous perturbe, donc on voit pas que la vie n'est pas vraie, n'est pas la vie et le vide. On n'arrive pas à atteindre ce niveau-là. Thì cái luồng điển chấn động lực của mình thanh nhẹ nó hòa với bên trên rồi đó. Thì lúc đó mình mới sống với bên trên nhiều hơn, mình mới thấy cuộc đời này là giả. Còn mình bị cuộc đời nó hút, cái chuyện gì nó cũng hút mình được thì đâu có không được. Câu cuối cùng, làm con bất hiếu nghịch lại cha mẹ có ích gì cho chính mình hay không? Đáp thưa, làm con bất hiếu rất tai hại cho chính mình và phụ mẫu bất ổn, cuối cùng cuộc sống của người bất hiếu, hồn và xác cũng không yên, sẽ không yên. Trời đã có luật nhân quả trừng trị mỗi người, cho nên tuổi trẻ háo thắng một phút làm trái luật nhân quả trừng trị mỗi người thì rất nguy hiểm. Những người phạm rồi sẽ chứng minh rõ rệt hơn, nhiên hậu mới chịu đi tu để gỡ rối cho chính mình. Trời đất và người, làm người phải am hiểu luật nhân quả thì cuộc sống sẽ được yên vui hơn. Kệ, biết tu chẳng có giận hờn động, thức giác bình tâm tự giải thông, trí tuệ gom hành tâm cảm cảnh tạm, quy nguyên diền mối tự tham tòng.
Cái gì? Em câu 3 và 4.
Trí tuệ
gom hành
trong cảnh tạm, Thì bây giờ mình xuống đây, cái trí tuệ của mình nó bị phân tán, nó lo những cái chuyện đời tạm bợ, nó làm cho nó tiêu hao. Bây giờ mình phải gom cái luồng điển thanh nhẹ của mình lại, thì cái trí tuệ mình nó mới sáng. Ở trong cái cảnh tạm này nè, nó thu hút mình thiệt, nhưng mà mình chịu khó, mình quay về với mình, trở về với sự thanh tịnh, mình khai thác chính mình, thì cái trí tuệ mình nó mới gom được ở trong cái sự thực hành. Nhờ cái sự thực hành, quy nguyên diền mối tự thâm tầng, thì trước hết mình quy nguyên diền mối là mình trở về với cái trung tâm bộ đầu của mình trở về với cái chân hồn của mình thanh nhẹ, thì lúc đó mình tự tìm đường, mình tiếp tục mình tu tiến, mình đi tiếp. Đồng
vì tự tam tầng,
tam tầng là mình đi tìm đường đó, mình tiếp tục mình theo con đường tu đó mình đi. Rồi con là cái gì? Cái gì?
Dạ anh nói tiếng Tây.
Nó khỏi cần nhắc. L'esprit perfidieux. L'esprit perfidieux, c'est-à-dire que pour avoir l'esprit perfidieux, il faut qu'on rassemble, purifier, il faut purifier son énergie et le rassembler par notre pratique pour pouvoir, pour que notre esprit perfidieux s'illumine. On profite de ce monde provisoire pour pratiquer. Et ensuite, on arrive à revenir au point d'origine, c'est dans un premier temps au sommet de la tête, après à notre âme véritable, après au vide, et on continue ce chemin, on recherche la voie et on continue dans ce chemin de perfectionnement.
Anh bảo thầy cái trả lời của thầy là phụ mẫu không, rồi cái người cha không có dính líu gì hết. Nó coi là cái người phụ mẫu có công nhiều hơn, nhưng mà người cha cũng có cái công vậy hả?
Ờ, có, nhưng mà ở đây ông
phụ mẫu là cha mẹ, sao không có cha?
Ủa chứ không phải là phụ mẫu là người mẹ không hả?
Mẫu là mẹ.
Mẹ.
Là
mẹ.
Phụ là cha.
Phụ là cha, cũng như người ta nói sư phụ vậy đó.
Đấy, mà thầy đâu có nói cha.
Phụ là cha.
À, phụ mẫu là cha mẹ.
Ờ, cha mẹ. Mẫu là mẹ, còn phụ là cha, thành ra người ta nói sư phụ á.
Ah,
d'accord. Okay. Sư phụ á.
Ah, d'accord.
Ok, merci Anh Đức.
Merci. Tiếng Việt nhiều khi hồi trước mình nghe cái câu sư phụ mình không hiểu. Thấy không? Phụ là thầy, sư là thầy, phụ là cha, vừa làm cha vừa thầy là giáo dục mình luôn á. Hồi trước mình không biết.
Mà cái tiếng đó còn phải tiếng Việt nữa, tiếng là tiếng Hán Việt.
Thì tiếng Hán không chứ, mình Việt Nam mình xài tiếng Hán.
Thật ra là đâu có hiểu được dễ đâu.
Việt Nam mình xài tiếng Hán nhiều lắm á. Nói văn qua chút xíu là qua tiếng Hán à. Cho nó có dễ. Cho nó có dễ văn qua chút, thay vì nói cha mẹ.
Nói nhiều cha... ăn uống cho nó ẩm thực.
Thực phan.
Thực phan cho chúng ta.
Thì lâu lâu làm cho nó khó khăn hơn chút xíu thì dùng chữ Hán Việt cho nó khó khăn hơn chút xíu vậy đó.
Khó hiểu chút.
Hả? Làm cho nó có vẻ khó hiểu chút xíu vậy ha.
Không, nó bảo nó cũng đúng đó. Việc có dân chương chút rồi thì tiếng Hán Việt.
Tại vì mà chị mới lội đó. Tiếng Việt không mà khó hiểu, còn tiếng Hán luôn là chị ơi, thì chết luôn.
Đúng lâu lâu ông mày ông chêm chút cho chữ Hán vô, Hán Việt vô cho mình lội chơi chút xíu để mình học thêm nghe không? Nếu không thì mình chỉ có biết cái căn bản thôi, mình biết cha mẹ thôi chứ mình đâu biết phụ mẫu.
Tiếng Hán Việt Nam hồi xưa đã có rồi.
Tại cái từ mà sư phụ thường thường ta dùng trong về võ nhiều hơn. Trong mấy cái...
không thầy bắt phải dạy không có là sư phụ vậy
không,
đó là tiếng Tàu là sư phụ vậy đó. Ê, bên
sư phụ
vậy đó,
sư phụ tại vì tại mình coi phim trưởng nhiều thành ra mình nói nó trong võ. Sư phụ dạy đạo cũng là sư phụ vậy chứ đâu phải phim võ không, mà lại ít coi phim đạo, mình coi phim võ nhiều hơn nên nó kêu sư phụ.
Bảo ơi Bảo, chị muốn nói một cái chuyện này một chút nha, không có lâu. Được rồi đó,
em hỏi chị có khóc hồi chị còn nhỏ không? Cái chị cũng nói chị bệnh, mà lúc đó cái Bảo nói cái chuyện chị rất vui là yếu quá khóc đâu có nổi. Mà thiệt ra đó hồi mà chị mới sanh ra đó chị cũng tốt lắm, không có bệnh gì hết. Tại vì chị là con đứa đầu, mà trong gia đình má chị là có mình má chị có chồng thôi, thành mấy cô chị mới to thương lắm. Anh đâu có để chị khóc. Mà nói chừng 3 tuổi đó chị mới bắt đầu chị bệnh, chị thở không được. Tại cái clima clima bên Việt Nam nó vừa humid mà vừa sô đó, ce qui fait que j'ai commencé à ne plus pouvoir respirer. Tại vậy mà ông trời ông cho chị đi về bên Pháp lâu rồi, chị qua bên Pháp là chị hết bệnh liền. Parce que c'est sec, en France c'est sec, c'est pas climat tropical. Thành giờ chị mới nhớ, chị mới hiểu là ông trời cho chị về sống một chút,
cho chị lộn xíu,
có cha mẹ Việt Nam,
cho xuống lộn
cho chị mà. cho chị được có cha mẹ Việt Nam mới mừng, chị mới biết chút ít Việt Nam. Rồi khi mà chị qua bên Pháp rồi chị hết bệnh liền à, chị qua chị xuống sân máy bay là le climat sec ça me convient tout à fait, je suis plus du tout malade et j'ai une normale, une santé normale. Mà chị ba má có gửi cho chị une gouvernante vietnamienne, ce qui fait que chị biết ăn uống Việt Nam, thịt kho cá kho gì chị biết hết đó. Chứ chị biết tiếng Việt chút ít chứ thôi, mà chị mà ở bên Pháp luôn đó là chị cũng như là Gisland, chị không có hiểu gì được hết. Anh chị rất cảm ơn, giờ chị mới hiểu là chị cần có cha mẹ Việt Nam, là chị có biết chút ít Việt Nam mới học được, mà giờ ráng học cho nó hiểu nhiều hơn là cái chuyện đó vậy. Chứ chị không phải là hồi nhỏ chị không có, đâu có cho chị khóc. Khóc chút xíu là ẩm tới ẩm lui, ai cũng thương quá, đâu có cho chị khóc. Mà lớn chút xíu 3 tuổi mới bắt đầu bệnh. Cái đời chị là chị mừng lắm, giờ chị hiểu tại sao chị phải về Việt Nam, chị có cha mẹ Việt Nam, chị mừng lắm.
Ông trời ông cũng còn thương ấy, chứ cho làm bà đầm 100%
chết luôn. Dạ. Kiếp này chắc thua, chịu thua luôn, làm sao mà hiểu.
Khỏi học đạo luôn á.
Khỏi học đạo luôn, đâu có gặp bạn đạo mà đâu có hiểu cái gì đâu.
Mà ông
hiểu
cho, chứ cũng ông còn cho, khó lắm. Ông cho đẻ bên Việt Nam xong là ông trở lại cho ở xứ đầm.
Voilà, đúng như vậy đó. Giờ mới hiểu chứ hồi đó không biết tại sao vậy. Mà ngộ là chị về qua bên Pháp là chị hết bệnh, không có bệnh gì nữa hết, chị sống normalement, une santé comme tout le monde, j'ai pas été malade quand après j'étais
plus malade. Đúng chỗ của mình là bên Tây, mà vô ông cho ghé Việt Nam chút xíu thì để sau này có thể học đạo tiếp tục chứ không mấy tội nghiệp.
Quá Việt Nam.
Không lo từ chút vậy, mình giờ mới
đó
hiểu.
Là kiếp chết là có tu đó.
Đó, có tu có phước á.
Có phước đâu.
Đáng lẽ cho qua bên Tây đẻ cái gia đình Tây luôn là tiêu rồi. Nhưng mà
tiêu rồi.
Trời, cái góc Việt Nam, cái mặt Việt Nam mà không biết nói tiếng Việt Nam thôi.
Quá cảnh Việt Nam. Đi với bài.
Cho nó ké chút xíu, có góc Việt Nam chút xíu kiếp này để tiếp tục nghe lời giảng của ông Phật.
Chứ gặp thầy hiểu nhiều hơn chứ thôi, cũng như là mấy bà đầm chết luôn. Cảm ơn ông trời lắm,
mới là gặp đó.
Có tu á, có tu mới được hoàn cảnh.
Kiếp không có tu, kiếp này đâu có gặp được.
Kiếp trước là cũng có tu nhiều, cũng có phước nhiều, chắc cũng làm được nhiều điều phước đức mới được hưởng vậy á.
Merci.
Bây giờ tiếp tục làm thêm.
Thì bây giờ phải tiếp tục làm chứ sao vậy? Bây giờ hiểu rồi là phải tiếp tục làm thôi, để nó mới còn duy trì được.
Dạ. Đã vậy mà có anh chị em hiền nữa.
Tốt. Đúng vậy em. Em là hiền, chị cũng có mừng lắm. Có em bạn nó như là mừng lắm. Ôi
giời. Nhờ vậy mới có anh Hiển á.
Anh Hiển hiền á. Chị Mai, cảm ơn chị Hai. Chị Mai.
Đổi gió hỏi thành vô quyền đi.
Tại anh Hiển chọc Mai, giờ Mai chọc lại.
Chọc vô.
Quê.
Ok.
Rồi, đây ha.
Rồi. Sao đi nhớ đi bầu cử ha.
Rồi. Mới nhớ chút phải đi bầu.
Vậy với lại, tôi có ý kiến là
ông Bà 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 Bà
ông ham bua quá, bầu chồng lên là thủ tướng nên bầu. Ông mê bua quá, mà ông mê quá mê, học cho ông buồn chết.
Để coi địa tiên có chấm ông không.
Ông mê quá mê mà.
Còn mê trần mà.
Mê ông mê mua.
Thì bởi vậy nó thiếu bài đó, nó phải học bài đó, phải cho nó học đủ rồi, nó lúc đó nó mới không tham nữa, chứ kiếp sau nó cũng mê nữa à.
muốn mua quá, cũng giống Donald Trump nhưng muốn mua quá.
Nào tham là bị, tham cái gì là bị cái đó, luật nhân quả nó ghê gớm lắm, không có được tham.
Em thì em thấy bầu cử ai cũng phải đi bầu cử, mà bầu cho ai cũng được hết mà phải đi.
Chứ ông chẳng lựa, chắc mình phải mình lựa đâu.
Mình bầu chơi cho vui vậy thôi, làm bổn phận của người dân vậy thôi. Còn cái chuyện mà lựa là ông trời ông đã sắp đặt hết rồi.
Sắp đặt hết rồi, mình có lựa được.
Nhưng mà mình đi là bầu để làm bổn phận của một người dân sống trong một cái sự trật tự, người ta có cái lập hiến, có hiến pháp thì mình cũng phải tập cho lục căn trần mình làm cái bổn phận của nó vậy thôi. Đời đạo mà. Không có mất bao nhiêu thì giờ.
577 đề quý tê mà tới 6.700 người được cử.
Thì nó qua vòng đầu thì nó cũng loại bớt mớ rồi.
Mấy người trẻ thì thích ông đó.
Thích ông đó, chắc chết luôn.
Mấy người trẻ đã bầu cho ông đó nhiều.
Bầu cho ông đó là mình đi chỗ khác ở đó.
À, bây giờ nữa thì cái kỳ tổng thống kỳ sau mới lo chứ kỳ này thì có... không đâu còn ai nên xứ Tây nó hết người rồi. Đấy, bây giờ mình thấy xứ Tây nó hết người rồi chứ.
Đấy.
Mình nhìn mà mình thấy nó ra nó ứng cử kiểu đó là mình giờ mình thấy xứ Tây đâu còn ai để bầu nữa. Qua mây tới đó ông trời ông chuyển.
Ông cho cái người lên cũng như là kỳ này ông cho Macron lên vậy đó.
Thì ông cái đó.
Là il va trouver la solution, c'est sûr.
Để cho ông tính chuyện của ông, để ông lo chuyện mình.
Là để ông lo mình tính gì mệt.
Bây giờ mình lo mình bầu ông thủ tướng trong này trước đi.
C'est important.
Bon.
Rồi, hai chào hết nha.
Merci beaucoup.
Merci bà, merci bạn đó.
Merci
chào bạn đó.
Xin chào, xin chào.